Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và mạng YouTube. Hôm nay là bài thứ 41. Thì đang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng ta đang học ở phẩm thứ tư là phẩm Pháp Tạng Nhân Địa. Hôm bữa tuần trước Thiền Trang chỉ sẽ đến đoạn thứ 10. Hôm nay mời quý vị chúng ta cùng theo dõi trên màn hình để theo dõi ha. Mời quý vị coi trên màn hình. Ở đoạn thứ 10 là thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la, vị độ hữu tình, linh đắc độ, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Chúng ta đang giảng ở câu thứ nhất và câu thứ hai. Câu thứ nhất là thường hành bố thí cập giới nhẫn. Tuần trước Thiện Trang đã chia sẻ đến bố thí. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Quý vị thường nhớ chứ ha. Ở đây đang nói về lục độ ba la mật. Thì có bố thí, chữ cập có nghĩa là và trì giới. Giới đây tức là trì giới. Nhẫn là nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, trí huệ. Đó là lục ba la mật và sáu ba la mật mà Bồ Tát tu. Bồ Tát thì trụ trong lục độ ba la mật. Thì chúng ta ở đây chúng ta học rõ ràng là như vậy. Còn cái hai câu sau thì chúng ta tiếp tục. Bây giờ Thiện Trang trở lại với giảng về giới ba la mật hay là trì giới ba la mật. Mời quý vị xem trên màn hình. Thì vì giới ba la mật, giới là gì? Giới tức là trì giới. Trì giới là quy nạp lại nó thành là ba loại. Ba loại gồm có nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tình giới. Đó là ba loại, nói chung là chúng ta nói về giới lục. Nhiếp lục nghi giới là gì? Nhiếp lục nghi giới là việc mà Phật dạy chúng sanh không nên làm. Ví dụ như là chư ác mạt tác. Tức là các cái việc ác thì không làm. Gọi là chư ác mạt tác. Không làm các điều ác. Đó gọi là nhiếp lục nghi giới. Việc này là việc mà Phật dạy, ví dụ như chúng ta không được sát sanh, đó là việc mà để lợi không làm việc ác, đó gọi là chư ác mạt tác, đó gọi là nhiếp lục nghi giới. Thì trong giới lục chúng ta có không sát sanh đúng không, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu, đó là ngũ giới của người tại gia. Thì có năm giới như thế. thì đó là thuộc về chư ác mặc tác, tức là không làm những điều ác, hay là không làm tất cả những điều ác. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới nó là, tức là mình làm nhiếp, giống như nhiếp thủ, tức là mình chọn lọc, mình thực hiện, thì gọi là nhiếp. Nhiếp thiện pháp giới tức là Phật dạy chúng sanh nhất định phải làm. À, ví dụ như chúng thiện phụng hành, mà phụng hành những điều thiện. Quý vị thấy như mình làm điều gì là thiện. Thì ví dụ như thấy người ta gặp nạn thì mình phải cứu. Đó, như Bồ Tát giới là cho dù chúng sanh có thể bị vấn đề gì thì gặp mà về ví dụ như khó khăn về sinh mạng vân vân thì chúng nó sắp chết thì Bồ Tát giới nhiệm vụ là dù có xả thân mình phải cứu. Đó là Bồ Tát giới ha. Còn Thanh Văn giới thì chủ yếu là trì giới để giúp cho chính mình giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thôi. Đó, thì đó là cái sự khác biệt giữa Bồ Tát giới và Thanh Văn giới. Thì những việc thiện thì rất là nhiều ở trên giới Bồ Tát hoặc là giới của Thanh Văn, thì nói chung nói vậy chứ cũng thật ra rất nhiều việc thiện. Ví dụ như quý vị trong giới Bồ Tát có giới là không được bán rượu, không được nấu rượu bán. Đó. Thì cái đó là thuộc về nhiếp thiện pháp giới ha. Nhiếp thiện pháp giới rồi đó làm. Rồi, nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình giới là thứ ba. Tức là lấy lợi ích chúng sanh làm giới, như phổ độ chúng sanh. Cái này á thì thuộc về Bồ Tát giới. Bởi vì Bồ Tát thì lấy chúng sanh là quan trọng hơn, cho nên nhiều khi mình có những cái việc làm nó không đúng, nó hại với bản thân mình, nhưng mà có lợi ích cho chúng sanh mình vẫn phải làm. Cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Đó, cho nên là mình phải hiểu về giới luật. Và nếu mà nói về giới luật á thì rất là rộng, rất là sâu. Nếu mà quý vị mà học về giới luật á, có thể học mất thời gian rất lâu, cũng sẽ học không hết được giới luật. Nội nói sơ sơ với Bồ Tát tại gia của quý vị thôi. Bồ Tát tại gia thì quý vị phải học, mà nếu mà phẩm phẩm thì 48 giới khinh và 10 giới trọng. Nhưng mà trong đó có những giới trùng với giới của người xuất gia, thì cho nên bỏ những giới của người xuất gia ra thì cũng phải 28 giới khinh và 10 giới trọng. Đó. Còn có Du Già Bồ Tát giới, rồi có kinh Ư Bà Tắc giới, tức là của Ư Bà Tắc Bồ Tát giới. Thì căn cứ vào đó có rất nhiều giới. Mà quý vị thật ra Thiện Trang nói thật chứ, nếu mà mình chiếu theo giới mà nói đó, thì thật ra ngày nay rất ít người trì giới được, rất ít người trì giới được, cả tại gia lẫn xuất gia. Ví dụ như nói một giới đơn giản thôi, với người tại gia thì trong giới tại gia, quý vị coi trong Bồ Tát tại gia giới đó, thì 28 giới khinh thì có một cái giới là không được tự ý thuyết pháp nếu chưa được sự đồng ý của tăng già. Tức là quý vị muốn thuyết pháp chẳng hạn thì quý vị phải có đồng ý của tăng già mới được. Thì đó, cho nên là tức là tăng già là tăng đó mới được. Đó chẳng hạn những cái giới như vậy mình đâu học, mình đâu biết đúng không? Rồi ví dụ như không vì cái lợi ích của chính mình mà thuyết pháp, nhiều cái rất nhiều giới, và nếu mà xét kỹ á, cho nên là chúng ta phạm giới hết. Đó. Thì ở đây á, chúng ta cần để ý một chút xíu là về giới luật á, quý vị cần có thời gian thì quý vị học từ từ ha. Có thời gian thì quý vị học từ từ, mỗi ngày học một ít dần dần thì mình đã đủ được. Còn bây giờ thở dĩ chúng ta tu hành mà không đắc á, đắc giới á, là lý do là sao? Vì giới luật mình làm được, không có đắc được chứng quả tâm muội, là niệm Phật không vào được tâm công phu tâm muội đó, là vì mình không có giữ giới được, mà mình niệm cũng không được. Tức là có hai con đường, hoặc là quý vị tu định. Trong có ba phương pháp tu: giới, định, huệ. Thì nếu mà quý vị tu giới á, thì nó mới sinh ra định. Nhân định thì mới sai huệ. Chúng ta đi vào con đường học pháp là chúng ta lấy con đường huệ, chúng ta làm chủ. Còn nếu quý vị mà tu chủ yếu niệm Phật không đó, tụng kinh không á, thì quý vị lấy con đường là gì? Tu định là chủ. Cho nên là mình đang tu gì đây? Mình đang tu ba thứ: vừa giới, vừa định, vừa huệ. Nếu ba con đường này nó song hành, nó ngang ngang nhau á, thì mình dễ thành tựu. Còn nếu ba con đường này á, mà quý vị đi mà nó lì lệch á thì rất khó thành tựu. Tất nhiên nếu mà mình vô độ sâu, ví dụ như một câu niệm Phật là tổng trì giới, thì sao tổng trì giới? Ví dụ như ta niệm trong thời gian niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì cái thời gian đó mình niệm đó thì là trì giới rồi. Vì sao? Ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Lúc niệm miệng niệm cho nên không nói được là ác, miệng niệm Phật, tâm vì nghĩ nhớ Phật cho nên không thể nghĩ việc ác. Đó. Và thân vì đang bận niệm Phật cho nên không thể làm việc ác. Quý vị không thể làm một việc như vừa niệm Phật thấy cái mũi nó bay qua mình mà không có giết được cái mũi đó, bị bận. Cho nên một ngày quý vị niệm Phật càng nhiều thì tức là trong đó quý vị đã có tu giới và tu định, huệ trong đó luôn. Huệ là gì? Câu Phật hiệu khai phát trí huệ. Vì chúng ta tương ứng với tự tánh của Di Đà, đúng không? Như vậy chúng ta nghe rõ ràng rồi đúng không? Quý vị nghe như vậy, một câu niệm Phật mà tổng trì là đã trì giới. Rồi, và một câu niệm Phật quý vị nói và thượng giảng là gồm có định cộng giới và đạo cộng giới. Định cộng giới là gì? Quý vị nếu là tu được nhập vào định thì tự nhiên quý vị giữ giới được thôi. Định nào? Định này không phải đơn giản đâu quý vị, phải tam thiền, tứ thiền đó. Phải đến định của tam thiền, tứ thiền thì mình mới bỏ được. Chứ còn định mình chưa tới vị đáo định nữa, tài sắc danh thực thì năm cái ngũ dục này mình chưa tới sơ thiền nó vẫn còn, thiền làm sao mình giữ giới được? Mình vẫn còn ham mà, ham tài mà, vẫn còn ham sắc nè đó. Cho nên phải ít nhất định tối thiểu á, quý vị muốn vượt qua năm cái thứ đó thì quý vị phải có cái định của sơ thiền, đúng không? Đó, cho nên giới luật là mình muốn tu câu niệm Phật mà giữ giới được phải tu ít nhất tới đó thì mới được các giới căn bản. Còn không thì phải tiến hơn chút nữa, phải lên cao hơn. Đấy, rồi câu niệm Phật là định, tại vì vô được, nhập được định. Đó, cho nên là giới, chúng ta nói thì nói dễ, một câu niệm Phật là tổng trì giới, là đại khai trí huệ, tất cả đều có. Nhưng mình phải làm tới nơi tới chốn, không làm tới nơi tới chốn không được. À, Hòa Thượng thì có đưa ra nguyên tắc, chúng ta là học từ căn bản, à, ngũ khoa tịnh độ. Thì lần này thì nếu mình nói rộng ra ngũ khoa tịnh độ nó nhiều lắm, à, nhưng mà chúng ta cứ học từ từ ha. Rồi Hòa Thượng chú giải tiếp là nghĩa rộng của giới hay nghĩa rộng của trì giới là tuân thủ pháp luật của quốc gia, quan niệm đạo đức, tập quán phong tục, vân vân, cần phải tôn trọng tuân thủ, đó đều là phạm vi của trì giới. Cái này á là Hòa Thượng nói trong, ví dụ như trong Du Già Bồ Tát Giới hoặc là Kinh Phạm Tổng Bồ Tát Giới á, có giới là không được làm giặc của quốc gia, không nói xấu lãnh đạo của đất nước, không trốn thuế, không vi phạm pháp luật. Đó là bốn cái trọng giới mà trong hai bộ kinh đó, bốn kinh giới chứ không phải trọng giới, nhưng mà trong Phạm Tổng Bồ Tát Giới và Du Già Bồ Tát Giới thì đưa ra mỗi bên hai điều, hai bên gộp lại là bốn điều. Nên chúng ta có làm gì hay không? Ra đường quý vị có giữ giới hay không? Giới ở đâu? Như ở Việt Nam, quý vị phạm luật giao thông, đi xe máy, chở ba, ở Việt Nam thì đi xe máy nhiều, rồi được không đội mũ bảo hiểm, rồi vượt đèn đỏ, thì đó là mình phạm giới. Phạm giới Bồ Tát đó. Đó. Cho nên là ở nước ngoài cũng vậy đúng không? Mấy quý vị đi không đúng làn đường, văn cố tình phóng nhanh, vân vân, đều là phạm giới. Cho nên là xét cho kỹ rất dễ phạm. Mà có nhiều người nói giới Bồ Tát tôi đấu thọ đâu mà tôi phạm. Chứ quý vị đang tu cái gì? Quý vị đang tu là pháp môn của chúng ta là pháp môn Bồ Tát mà. Là Đại Thừa mà. Mà Bồ Tát này là quý vị đã thọ vô lượng kiếp rồi. Chứ không phải bây giờ. Bây giờ nếu mà quý vị thọ là gọi là gia hạnh thôi. Gia thêm á. Gia trì thêm, giống như mình đã thọ rồi, bây giờ mình thọ lại cho nhớ vậy thôi. Chứ còn hồi phát nguyện thọ là gì? Trong một kiếp xa xưa nào đó, đã phát nguyện con từ nay cho đến khi thành Phật, nguyện giữ giới Bồ Tát mà. Chứ không? Trong Bồ Tát giới, có giới không ăn thịt chúng sanh. Không ăn thịt chúng sanh. Đó, quý vị có làm được không? Hay là vẫn còn ăn thịt chúng sanh? Đó, chẳng hạn như vậy. Như vậy rất là khó đúng không? Có rất nhiều điều mà không làm được, thật sự là không làm được. Rồi giới Bồ Tát có giới không ăn ngũ tân, ngũ vị tân đó, các món hành, hẹ, tỏi, nén, hừng cừ, Đó, bây giờ ta nói mấy cái dòng họ hành đó, Baro rồi vân vân, không được. Cho nên giới ở đây á rất là rộng, mà nếu ai thì Thiện Căn để ý, ai mà trì giới được nhiều thì người đó tu hành càng tốt. Còn nếu mà giả đá quá thì thôi tôi không tùy được giới nào, thôi khỏi trì luôn, chỉ có niệm Phật thôi à, thì nói vậy đó, nhưng mà niệm Phật hoài nó không có nhất tâm. Vì sao không nhất tâm? Vì mình phạm nhiều cái giới quá. Quý vị ít nhất cũng phải giữ càng khá được chút xíu ha, không được 100%, mình cũng ráng được 90%, không được 90% cũng ráng được 80%, chứ không á, mình cứ bỏ cứ thôi kệ phạm à, rồi phạm. Đối với người tại gia cũng có phạm người tại gia, người xuất gia cũng phạm người xuất gia à, cho nên là khó. Ở đây thì do lần giảng này thì lần giảng đầu tiên Thiện Căn chỉ nói đơn giản vậy thôi, quý vị cố gắng những cái điều gì Thiện Căn nói ra đó, cố gắng làm được những điều đó. Còn trừ cái trường hợp khai duyên Bồ Tát giới thì khai duyên à, còn à, thanh văn gần như không có khai à, ví dụ như quý vị à, thọ tam quy ngũ giới thì khi đi thọ ngũ giới có hỏi rõ ràng ha, giới này có làm được hay không. Thông thường à, quý thầy nói có làm được, nếu làm được thì mô Phật, còn nếu không thì im lặng à, thì quý vị đã thọ rồi là nói mô Phật giữ được thì như vậy, hoặc là A Di Đà Phật giữ được thì quý vị phải làm, còn không thì phá. Mà phá trong bốn giới, năm giới đó, ngũ giới đó, nếu quý vị phá bốn giới trước là mà thuộc dạng bốn giới trọng, nếu mà tùy theo mức độ cái thế giới đại vọng ngữ kìa mới trọng, thì quý vị tu á trong đời này gần như rất là khó mà đắc được cái những cái quả chứng, gần như không có. Giống như niệm Phật tâm muội mình không vào được à, hồi trước không biết không sao, nhưng mà bây giờ biết rồi ráng cố gắng giữ ha. À, những cái điều đó rất quan trọng đó quý vị, phải giữ giới được mình mới tu được. Rồi nói đơn giản vậy thôi ha, chứ cần nói giới ra cả một cái môn giới luật rất là rộng, rất là dài. Thì mỗi lần Thiện Căn chia sẻ, Thiện Căn nói một chút, có rất nhiều điều mà Thiện Căn sẽ sau này Thiện Căn kêu sẽ có thời gian thì nhân lồng ghép Bồ Tát giới vào để giảng cho quý vị. Mỗi lần chia sẻ một chút xíu ha. À, bây giờ thì mình qua cái vấn đề tiếp theo. À, sẵn có chủ giới này có một câu hỏi, đúng rồi, có câu hỏi của cô kia câu hỏi à, thì quý vị coi trên màn hình câu hỏi như sau. Quý vị thấy chứ ha, A Di Đà Phật, con kính chào thầy, con có câu hỏi là trên Facebook hoặc ở ngoài xã hội có nhiều người mạo danh Tam Bảo lừa đảo quá, và nhiều Phật tử đã mắc lừa mà không biết hoặc cũng không nói ra vì sợ làm ảnh hưởng hình ảnh Tam Bảo vân vân, hoặc nghĩ không sao. Có hai vấn đề ở đây, một là nói ra để người khác không bị lừa nữa, và để người xấu bớt tội nghiệp, và không nói ra gì hết để hình ảnh Tam Bảo được đẹp và không để mọi người, có lẽ là mới biết đạo, thối tâm Bồ Đề, thối Bồ Đề tâm á. Như vậy Phật tử chúng con rất bối rối, không biết giải quyết thế nào, và có hai ý kiến trái chiều nhau như vậy, xin thầy phân tích cho chúng con được rõ, chúng con xin tri ân. Câu hỏi thứ hai là hòa thượng dạy hay bảo giữ tâm, hay bảo giữ tâm thanh tịnh, đừng nói ra việc xấu của người. Nếu chúng con nói ra việc này có bị mất tâm thanh tịnh không? Ở đây có phải là nói ra là đang hủy báng người có hình tướng sa môn không ạ? À? Rồi cái con xin tri ân thầy, còn cái câu cái đoạn này không cần đọc. À. Thì ở đây á quý vị nghe rõ rồi đúng không? Đây là sự kiện mà những năm gần đây không phải ở Việt Nam rất nhiều người là họ mượn hình ảnh Tam Bảo, tức là họ có thể hoặc là trên mạng xã hội thì họ dùng hình đại diện của Tam Bảo, nhưng họ làm giả làm tỳ kheo, tỳ kheo ni gì đó, người xuất gia để vận động xin tiền vân vân. Còn ở ngoài xã hội thì cũng có những người đắp y khất thực, ôm mình bác đi khất thực việc này rất nhiều. Rồi mà chủ yếu họ khất thực bên mà họ mặc cố gắng ít cái mặc y này lắm. Họ mặc y của bên Nam truyền hoặc là y khất sĩ để ôm mình bác đứng tại cái như ở thành phố Hồ Chí Minh mà Vũng Tàu, Đồng Nai rồi đó. Thì có họ có đứng ở những cái đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ hoặc đi vào chợ vân vân và xin. Như vậy những cái hiện tượng này chúng ta nên ứng phó như thế nào? Không? Hay nói ra hay không nói ra? Nói ra thì có người nói là nói ra thì có lỗi, mình hủy bán tam bảo hình ảnh sa môn. Có người thì không nói ra thì sẽ có nhiều người bị gạt nữa, và như vậy không nói ra thì khiến cho người ta tạo tội nghiệp hơn nữa. Thì vấn đề này nên như thế nào? Thì chúng ta cứ y theo lục tạng, y theo chư tổ dạy mà làm. Đầu tiên, với việc này thì quý vị biết ở Việt Nam xử lý như thế nào? Ở Việt Nam giáo hội đã hiện tại, không biết bây giờ đã mở ra chưa, nhưng hiện tại có tiền trang trước biết lúc trước á, cái hiện tượng mà giả sư quá nhiều. Họ không chỉ giả ngoài đường mà họ còn dám vô chùa nữa. Ngay cả chùa hồi đó Thiền Trang nhớ mới đi xuất gia thôi, lần đầu tiên lễ trai tăng dỗ tổ ở chùa, không biết tại sao có mấy người lạ lắm là vô cũng đắp y, nhưng mà nhìn mặt mày họ đen lắm, đen thui rồi, nhưng mà mặt tối tối lắm chứ không phải không sáng. Mà có một người Thiền Trang để ý là có ba người, một người đàn bà, một người đàn ông và một người nhỏ nhỏ nữa, chắc cũng chẳng chừng có mấy tuổi thôi, quấn y. Nhưng mà Thiền Trang kêu sao cái thằng nhỏ này mà sao nó lại quấn cái y của tỳ kheo được. Đó, là Thiền Trang thấy không đúng rồi. Mới nghi để ý, thì để ý ngồi sao ngồi trúng bên một bên cạnh đó thì có một ông đó nè, vì đó đắp y Nam truyền, ngồi y màu đỏ đó, ngồi thì Thiền Trang để ý. Thì đến lúc mà làm cái nghi thức để cúng qua đường đó, bắt đầu lên sướng để mà tướng ra đường, cảm thấy họ cầm bát rồi mình biết là họ không phải rồi. Chỉ cần biết nhìn cái cách cầm bát rồi họ rất là lúng túng trong cái việc đó, thì anh biết ngài giả rồi. Rồi cái người cái chú bé kia cũng vậy, rất là lúng túng trong cái việc đó, là rồi khi mà thì Thiền Trang kia chắc giả quá không phải thật. Lúc sau thì cứ quay không ăn mà cứ quay qua quay lại quay qua quay lại, mà họ hỏi Thiền Trang coi, ủa chứ sao không thấy cúng bào thơ hả? Sao thấy cúng chưa mà sao không thấy cúng, hay là hồi nãy vô cúng rồi? Hỏi cái Thiền Trang biết là cúng rồi, nói vậy cúng rồi. Thật ra là bữa đó người ta vô giả, người vô đông quá, sư phụ Thiền Trang biết, cho nên là khi vào cái là cúng luôn, tại đưa lên trước bào thơ luôn, cho người nào vào là đưa luôn, người quen là đưa luôn, còn lên là chỉ ăn thôi, không có đưa bào thơ, không cúng dùng bào thơ nữa. Cho nên là những người đó họ ngồi đợi miết không thấy ai cúng hết. Đó là cái cách đối phó của các chùa. Là khi giáo hội á, giáo hội thì sau đó là ra cái quyết định là không cho tạm ngưng cái việc đi khất thực. Bởi vì việc khất thực bây giờ có nhiều giả quá. Và sau đó nhờ cũng không dẹp hết được, phải nhờ đến công an. Thì ví dụ như ở quận 9 chẳng hạn có một số vị đi khất thực thì được công an mời vào phường, hỏi xuất giấy tình trình giấy tờ ra, chứng điệp đâu, giấy thọ giới đâu, chứng nhận tăng ni rồi đâu, vân vân, hỏi. Thì có người xuất ra những giấy tờ giả của người thì không có, thì sao còn có người thì thật thì họ cũng không đem chẳng hạn, thì không đem thì cũng có cái cách giải quyết thôi. Thì hỏi ra họ ở chùa nào vẫn đang thì điều tra ra liền rồi cũng được. Nói chung là có cái việc đó rất là rắc rối, nhưng mà quý vị thấy giáo hội vẫn phải xử lý. Và rất nhiều những nơi nào mà cúng dường thiên tăng họ hay đến rất là phiền phức đó. Mà họ đến họ không giữ oai nghi phép tắc gì cả, họ đánh như cái năm ngoái năm kia gì đó, có thấy cái sự kiện đâu ở thuyền viện Phước Sơn đó, có đánh mấy người đó, họ đánh nhau luôn đó. Đó rồi lên mạng đó là mấy người giả đó quý vị đó, chẳng hạn cái trường hợp như thế đó, thì đó là toàn là giả mạo, cho nên rất ảnh hưởng đến Phật pháp. Thì cái việc này chúng ta nên thế nào? Nên cứ làm thôi, đúng Phật pháp làm. Hồi thời Đức Phật đã có rồi chứ không phải bây giờ. Hồi thời Đức Phật cũng có, và Phật đã cũng dùng cái cách có người trà trộn vào để mà cứ mà ngoại đạo, họ cứ tới giờ cơm thì họ tới, họ vào, họ lại thọ trai với quý thầy, À, còn hết rồi họ ra ngoài là họ là thay là áo ngoại đạo. Cái vậy thì sau này Phật chỉ là cái cách là cứ họ vô thì hỏi câu hỏi để kiểm tra. Tại vì nếu thấy người làm lạ cái hỏi câu hỏi để kiểm tra, kiểm tra một hồi là đuổi họ ra. Từ đó đó là phương pháp Phật làm vậy, mình cũng làm được. Và quý vị đừng có sợ là phỉ báng hình tượng Tam Bảo. Tại vì sao? Đây mình giúp cho họ trước. Thứ nhất nói về nhiếp thiện pháp giới đó, nhiếp ích hữu tình giới đó, là những người mà thọ cơm như thế, cúng dường như vậy, mà nếu mà người chân tu thì không sao đúng không? Nhưng mà người giả tu là đã mắc nợ rồi. Quý vị biết nếu mà người giả tu là đã mắc nợ rồi, chứ chưa đến nói đến người mà không tu nữa mà họ mượn hình tượng đó thì tội rất nặng. Ví dụ như trong kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Tân Phật đó, thì có 500 vị tỳ kheo. Đó thì chúng tôi không có giữ giới được, không có tu được. Đó, không có giữ giới được. Bây giờ thôi cái chúng tôi xin hoàn tục, bởi vì nếu không là mai mốt họ đàn na tính thí rồi sẽ đọa. Đó, thì lúc đó Văn Thù Sư Lợi thì nói là đúng rồi, nên như vậy. Còn tới khi Phật đến trình, tới Phật nghe nghe như vậy thì Phật mới cản bớt. Phật nói ai mà có tu thiền định thì người đó được ở lại, cũng có thể ở lại để mà nhận cơm của đàn na tín thí. Còn không không tu được thiền định thì mới xuất hoàn tục. Đó. Thì như vậy ngay cả Phật thời Phật đã như vậy rồi. À, quý vị thấy rất là nặng. Một hạt gạo thiếu chủ nặng như nếu tiêu di. Nếu mà quý vị là những người giả như vậy, tội rất nặng. À, còn nói về Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không xử lý vụ như thế nào? Quý vị thấy Hòa Thượng cũng bị nhiều người mang tiếng đúng không? Nhiều người lợi dụng danh tiếng của Ngài để đi vận động với này kia. Và Hòa Thượng đều nói là tôi không có bao giờ đi vận động. Ngài cũng nói tôi không bao giờ vận động. Ngài cũng thanh minh đó chứ. Quý vị, việc người ta sai, đó là Hòa Thượng làm, mình cũng làm, đúng không? À, nên những cái việc đó, và thật ra đó, còn nói theo giới của Bồ Tát, có một cái giới, giới thứ 6 trong phạm vọng Bồ Tát giới, thì không được rao nói lỗi của tứ chúng. Quý vị nghe cho là kỹ nha, không được rao nói truyền lỗi của tứ chúng. Nhưng mà họ có phải tứ chúng đâu, họ không phải, không phải thuộc về tứ chúng, họ chỉ là giả dạng thì không tính. Và còn đó là thuộc giới trọng nha. Nhưng quý vị nên nhớ, nếu mà phỉ báng người nói cái lỗi người ta có lỗi thật đó, rao truyền tức là mình không phải nói mình một lần, mình cứ nói hoài, nói đi nói lại, truyền cho người này, truyền người kia, truyền miết, đó gọi là rao nói lỗi tới chúng. Còn vu khống thì sao? Vu khống thì trong vu khống á thì tội nhẹ hơn. Quý vị nghe có cái ngược không? Người ta có lỗi thật, mình nói, mình trao truyền thì tội rất nặng. Mất vào cái giới trọng luôn. Mà nếu mà người ta không có lỗi mà mình nói, mình gán ghép cho họ thì tội nhẹ. Tại sao kỳ vậy? Tại vì cái sự thật rồi nó sẽ hiển bày, trước sau gì nó cũng sẽ trở ra. Cái người không có phạm giới đó, không có làm gì đó, mình gán cho họ, gán cỡ nào gán, đến lúc nào đó giống như một con sông, đến lúc nào đó nó cũng sẽ có lúc nước nó cạn. Nước nó cạn thì đá dưới sông, đáy sông nổi lên, sẽ thấy được sự thật. Còn cái lỗi của người ta thật có, mình cứ nói hoài, nói đi nói lại, nói miết, thì người ta không ngóc đầu lên được, người ta không sửa lỗi được. Đó, còn mình vu khống kiểu gì, vu khống một hồi sau cũng sẽ đòi ra sự thật, không vu khống được thì cái sự thật nó được minh oan, thì nó không còn nữa, nó hết. Cho nên không, cho nên nhẹ tội hơn. Nên quý vị thấy nhẹ tội hơn. Đó, cho nên là cũng khổ lắm. Và trong giới người xuất gia không được che giấu lỗi của người khác. Ví dụ như người quý vị là tỳ kheo ni, hai người ở cùng phòng, biết cái cô kia phạm giới rồi. À, mà phạm giới trọng, nếu mà quý vị phạm giới đặc biệt mà phải ra đời đó, phải đuổi ra đó. Nếu mà không có nói che giấu thì mình cũng tương đương mình phạm, đồng phạm với người ta luôn, tức là mình cũng bị đuổi ra luôn. Trừ trường hợp người ta đe dọa tánh mạng, sợ nguy hiểm quá không được nói, thì chưa có thời gian nói thì không được thôi. Đó, cho nên là Phật là có như thế. Và nói thêm một chút xíu nữa là quý vị thấy ví dụ như sự kiện đó, rồi cái cô đó cũng đăng lên, và nhờ đăng lên quý vị thấy sự thật được phơi bày, mặc dù cái người kia sử dụng cái hình đại diện của cô, của sư cô khác để vận động để kiếm tiền vân vân, nhưng mà cuối cùng đăng lên nhờ có cái hình đó, cho nên có sư cô bạn của sư cô đó vào được, biết được đó, báo cho sư cô kia vào đó, cho nên là sự thật được minh oan rất nhanh. Quý vị thấy bây giờ mạng xã hội mà cái sự thật nó rất là nhanh, được minh oan rất nhanh, không có sợ, mình không sợ, sự thật là sự thật thôi, hiện nay sự thật đó, cho nên là việc là này là tốt, chứ không tốt đâu, không phải không tốt đâu mà rất tốt. Rồi cái sư vụ ở chùa Kỳ Quang ấy hả quý vị, thấy hòa thượng ngài có đức hạnh như vậy, cho nên sau khi thời gian mặc dù bị người ta gài bẫy, người ta làm gì đó, hoặc người ta chụp gì đó, hay là cố tình gì, hay là vô ý gì không biết, nhưng mà họ đồn thổi lên rằng dân cuối cùng thì sao, cả xã hội đứng về hòa thượng, và bây giờ hòa thượng được nổi tiếng hơn. Cũng như vậy, sư cô mà vừa rồi bị oan đó, coi như bị oan đi, bị lấy hình đó chẳng hạn, thì bây giờ sư cô đó chắc chắn được nhiều người biết hơn, chắc chắn cô ấy sẽ được nhiều người thông cảm hơn. Cho nên sự thật nó vẫn là sự thật, giả dối là giả dối, không thể nào ấy, chúng ta phải cố gắng như thế nha. Phải cố gắng như thế chứ đừng có sợ. Còn bảo vệ chánh pháp phải có trí tuệ. Cái nào sai mình phải nói thôi. Trừ khi quý vị không được, không được cái gì, quý vị không được, ví dụ người ta là tỳ kheo ni thật, là tứ chúng xuất gia thật đó, mà quý vị biết người ta có phạm giới đó, vân vân, thì quý vị không được phơi bày cái giới đó lên trên mạng xã hội. Vì sao? Vì cái đó nó ảnh hưởng thật sự, đó là thật, đó là thật, bởi vì cái đó là sự thật, và cái đó là nó thuộc về không phải quyền của quý vị. Phật chế là người cư sĩ tại gia chỉ được nói tội, báo cáo tội, ví dụ như mắc tội đó, với tăng đoàn, báo cáo tội với tăng đoàn và tăng đoàn xử lý. Người nào phạm giới thì tăng đoàn xử lý. Và thật ra có tiêu chuẩn nữa, chứ không phải là ai báo vô người ta cũng xử lý đâu. Người ta cũng phải coi, xét coi cái người đó báo thật hay không, bằng chứng có hay không, vân vân. Chứ không phải là cứ nghe một cái là rồi ghét người nào ấy, người vu khống người đó, không được. Trong nhà Phật đều có cái cách để xử lý cả. Hồi xưa đã có, bây giờ cũng có. Cho nên là quý vị yên tâm, việc nào sự thật thôi. Đó là Thiện Căn chia sẻ về cái vấn đề này. Hiện nay rất nhiều người, quý vị ấy, mình giúp cho họ đừng đọa địa ngục sâu quá. Họ lừa vân vân, họ không biết, họ không tin Tam Bảo vân vân. Ví dụ như câu chuyện Ngũ Phiến Đề La đó quý vị. Hòa thượng hay nhắc, ngài nói là Ngũ Phiến Đề La. Và quý vị chắc không biết Ngũ Phiến Đề La là gì. Thật ra câu chuyện này Thiện Căn kể rồi. Có năm vị tỳ kheo, họ không thật sự tu hành mà giả bộ gọi là ra dáng để tu hành để được cúng dường. Trong Quy Sơn Cảnh Sách gọi là giả bộ giả trang thuyền tướng cầu bỉ cung kính, tức là giả trang là mình tu ghê gớm lắm và cầu cái sự cung kính của người khác. Thì năm vị này cũng vậy, đạo mạo lắm, ra để cung chúng cúng dường, thì rất nhiều người cúng dường. Và có một cái cô, một cô đó cô rất là tin tưởng, cô nhìn thấy đạo mạo như vậy cô rất là tin tưởng, cho nên cô bằng hết sức lòng thành cô cúng dường năm vị tỳ kheo ấy bằng sự thành tín nhất, và dường như cô cúng dường với cái số tài sản mình cũng không có cái giàu lắm, nhưng mà cô cúng rất là giống như là gần như hơn nửa tài sản của cô, vân vân. Thì sau đó, sau cái cuộc đời đó thì cô ấy được sanh lên cõi trời đạo lợi. Còn năm vị tỳ kheo kia thì đọa vào địa ngục vì lừa gạt chúng sanh, cho nên đọa địa ngục. Còn cô ấy thì cô được sanh lên trời đạo lợi. Quý vị thấy phước của người cúng dường bằng cái tâm thành kính đối với Tam Bảo, mặc dù người ta không tu. Quý vị nên nhớ nha, trong giới luật của Phật nói rất rõ ràng, cho dù quý vị phá giới, quý vị có làm gì đi nữa, nhưng quý vị vẫn còn một cái mảnh y tỳ kheo trên vai thôi, dắt dai thôi, không phải là trọn y tỳ kheo. Quý vị vẫn là đối tượng để cho chư thiên và loài người cúng dường. Vẫn họ vẫn có phước. Còn quý vị đọa là chuyện của quý vị. Đó, quý vị nghe cho rõ nha. Người ta đọa là người ta đọa có chuyện của người ta. Còn mình nếu mà mình vẫn thành tín, vẫn tin đó là thì vẫn có phước chứ không ai không phước. Và câu chuyện đó sau đó thế nào? Sau một loạt các kiếp đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục làm nhiều cái kiếp súc sanh, ngạ quỷ vân vân, thì năm vị đó sanh lên nhân gian. Còn cô gái đó sau khi hưởng phước ở cõi trời thì sau đó sanh xuống nhân gian, làm một người cưỡng gái do cái dư phước vẫn còn, cho nên là nhưng mà cái phước không có giàu có, sinh vào cái gia đình nghèo, gia đình nghèo, cho nên người cha cuối cùng đau bệnh gì đó bán con, giống như là bán con ký hợp đồng gửi cho cái nhà khác làm đầy tớ, nhà khác làm đầy tớ, cho cô vào làm đầy tớ, thì cho cô thấy cô này cũng giỏi giang lắm, tài năng lắm, cho nên cho trong một cái vườn xoài, quản lý một vườn xoài á, cô gọi là cô gái vườn xoài. Thì trong một ngày nọ có một cái sự kiện, đó là vua Ba Tư Nặc thì phải, vua Ba Tư Nặc là đi ngang qua vườn xoài đó, thì tự nhiên con ngựa của vua nó chạy lạc, nó ra khỏi cái đoàn quân luôn, cái đoàn quân không theo kịp, chạy vào cái vườn xoài đó. Vua Ba Tư Nặc vào vườn xoài đó thì tự nhiên thấy mệt, ngủ. Thấy có cái trò đó thì ngủ, thì cô này cũng sợ ra đóng vườn xoài lại, biết đây ăn mặc quyền quý như vậy chắc là người không phải bình thường, sợ có ai ám sát, cho nên ra đóng cửa. Và lúc đó sau thì vua Ba Tư Nặc tỉnh dậy, nói ta muốn nước rửa chân, thì cô này lấy cái lá sen múc nước dưới hồ lên rửa chân. Rồi vua nói ta muốn rửa mặt, thì ta múc nước lên rửa mặt. Rồi ta muốn uống nước, thì cô ta lại múc nước ở dưới hồ đó lên để cho vua uống. Xong vua hỏi kiểu, ủa sao ở đây hình như có ba dòng nước khác nhau à? Cô tại sao tôi thấy cô có một múc ở dưới cái hồ đó thôi, mà bây giờ sao ba cái dòng nước khác nhau hoàn toàn? Một cái dòng nước nó ấm ấm, một cái dòng nước thì nó mát, một dòng nước thì uống vô rất là ngọt. Thì cô mới nói trả lời, dạ tâu bệ hạ, bởi vì hạ thần là biết cách múc, khi rửa chân hạ thần chỉ múc ở trên mặt thôi, cái khi mà rửa mặt thì múc sâu xuống một chút xíu nữa, còn khi mà múc cho uống thì múc sâu xuống dưới nữa, cho nên thành ra ba loại nước khác nhau. Vui kêu, ồ bé này giỏi thiệt, cho nên lúc đó để ý chấm rồi. Mà cuối cùng khi đoàn quân tìm tới thì cuối cùng vua Ba Tư Nặc đem về làm mặt đợi phu nhân. Và quý vị biết cô đó trở thành mặt đợi phu nhân. Nhưng cái nhân duyên trước đó đó, trước đó cô có một nhân duyên đó, cô quán lại coi tại sao mình lại có phước từ một người như vậy mà lại trở thành bây giờ là giống như quý phi ở trong cung vậy. Đó. Cho nên là bắt đầu mới coi lại thì nhớ lại là lúc trước cô có cúng dường cho một bữa cơm cho một vị sa môn, tức là vị xuất gia đó. Thì cô muốn nghĩ là chắc nhờ cái phước đó, cho nên cô sẽ tìm cái vị đó. Thì đi hỏi dò la một hồi, cuối cùng cô cúng dường ai quý vị biết không? Cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là trong cái trước đó, lúc trước đó cô đã cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, cho nên cô mới được cái phước báo lớn như vậy. Thì lúc đó cô mới đảnh lễ Phật, cảm ơn thì con nhờ sao, nhờ nhân duyên gì, tại sao con có thể được gặp Phật, được cúng dường Phật vân vân, bây giờ con được làm tới hoàng hậu, kiểu gần như là hoàng hậu. Thì Phật mới nói là nhờ nhân duyên đời quá khứ đó, cô đã cúng dường năm vị tỳ kheo đó vân vân. Thì bây giờ cô hỏi, vậy năm vị tỳ kheo đó là ân nhân của con như vậy, bây giờ năm người đó ở đâu? Thì gọi là Ngũ Phiến Đề La đó quý vị. Ngũ Phiến Đề La là năm cái người hầu. Năm người hầu này thì có cô nói, Phật Thích Ca Mâu Ni nói là đâu có xa lạ đâu. Bốn người đó đang hôm nay đó khiên kiệu cho cô đi đó, đưa cô đi. Đó, bốn người đó thì cô biết qua đánh lễ bốn người đó, kêu cảm ơn, thì bốn người đó sợ gần chết, nói kêu rồi từ nay ta đi thôi, các ngươi muốn đi đâu đi, ta là ân nhân của ta. Thì bốn người đó khóc lóc van xin cái thôi, đừng có đuổi tôi đi vân vân cái này kia đó. Thì bắt đầu cô ta không hiểu tại sao như vậy, cái bắt đầu qua hỏi còn người nữa đâu rồi, ở đâu? Thì Phật Thích Ca nói là còn người nữa đang ở nhà, đang dọn bếp mà lau nhà vệ sinh rồi cho cô. Cho nên là tại vì họ nhận của tính thí của cô bằng lòng thành như vậy, cô cúng dường người ta như vậy mà bây giờ họ phải trả nợ. Cái cô mới nói Phật hãy thuyết pháp độ cho họ. Phật nói không có cách nào, vì cái nghiệp của họ chưa có hết. họ phải tiếp tục phải chịu trận, chịu trả. Bao giờ nghiệp họ nhẹ hết thì họ mới nghe được Phật pháp. Bây giờ không có cách nào, cô đuổi của họ cũng không đi. Bao giờ họ trả hết nghiệp cho cô thì họ sẽ đi, tự ra đi. Thì quý vị thấy đó, câu chuyện đó rất là mang ý nghĩa về nhân quả cho chúng ta. Quý vị thấy không? Rõ ràng là cái gì cũng có nhân quả hết, rất là đáng sợ, không phải đơn giản đâu. Mình cho đi không bao giờ mất, cúng dường không bao giờ mất, nhưng mình cố gắng giúp cho người ta đừng tạo tội nghiệp. Họ đọa cũng tội họ, đúng không quý vị? Họ đọa cũng tội họ, cho mình vì lòng từ bi và vì muốn ngăn chặn những cái nạn giả mạo sư như vậy, giả mạo người đấy. Tại vì làm giả mạo trong thời gian á, sẽ Phật pháp nó sẽ suy. Vì đi đâu cũng thấy các vị xuất gia toàn vận động tiền cả không. Quý vị thấy những người chân tu thật sự, những người xuất gia thật sự rất ít khi vận động tiền bạc. Đó. Mà có nếu vận động, quý vị thấy như cái sự kiện đơn giản bây giờ, như cô đó cô nó nhắn tin là cô nói là cần có trả tiền cái mai y để đi thọ giới tỳ kheo thôi, thì có gì đâu. Ý đó là chẳng lẽ với sự gia đình của cổ vân vân, những người quen của cổ không lẽ không lo cho được cô cái số tiền đó như sao? Quý vị nghĩ đơn giản, hoặc là tìm những người Phật tử gần mà mình là đủ rồi, đâu có cần mà đi tìm người xa xa. Còn người xa xa mà lạ đâu tự nhiên tìm mình á, là quý vị coi chừng là có vấn đề. Ha? Thì bây giờ họ không chỉ lừa quý vị đâu, mà lừa cả Thiện Trang nữa kìa. Có người xin máy á, nó lừa. Thì Thiện Trang lúc, tại vì lúc đăng ký đông quá thì nó không để ý. Thì nếu ít thì Thiện Trang không để ý đâu. Gửi, nhưng mà sau đó người ta bắt đầu liên lạc, người ta tiếp tục. Thiện Trang kêu, để xin thêm, xin nhiều kia, để xin cho chùa. Thì Thiện Trang kêu xin nhiều thì Thiện Trang phải, tất nhiên là phải kiểm tra chứ. Thì mới đầu không có để ý, nhưng mà sau đó mới để ý lại kiểm tra. Thì kiểm tra thì Thiện Trang là người xuất gia mà, Thiện Trang có cách kiểm tra của Thiện Trang, chỉ cần họ nói chuyện qua thôi là Thiện Trang biết người ta có thật là phải là người xuất gia hay không. Tại vì có những cái người xuất gia biết, người bên ngoài không biết. Quý vị nên nhớ như vậy, chứ mình hỏi nói chuyện vui vui thôi là người ta biết. Và cái đây cũng là cái nghiệp, mỗi người bị, tại sao họ không lừa người khác, lừa mình là tại vì mình cũng chắc quá khứ cũng đã từng lừa người ta, đúng không? Đó. Cho nên là chúng ta cái nhân quả rất là quan trọng, học chúng ta để ý cho này ha. Thế nên là mình tu hành. Còn nếu mà nói có một câu chuyện nữa, sẵn kể luôn câu chuyện này lần trước có nhắc qua, đó là câu chuyện tổ thứ 15, 16. Thế thôi mình tranh thủ vào kinh văn chứ không mà thôi để bữa khác kể, hoặc là bác nữa kể vào kinh văn đó. Mời quý vị trở lại. Vừa rồi thì Trang chia sẻ tới là bố thí trì giới ha. Bây giờ sẽ nhẫn nhục. Nhẫn tức là nhẫn nhục trong cái câu kinh văn này, nhẫn tức là nhẫn nhục. Thì việc phải nhẫn rất nhiều, đây là hòa thượng chú giải ha, cơ bản chia làm 3 loại: 1 bị người làm hại, 2 tai họa tự nhiên, 3 đủ loại khổ nạn trong tu hành, vân vân, đều phải nhẫn. Đó là hòa thượng chú giải. Nhục, người Trung Hoa có khí phách, sĩ khả sát, bất khả nhục. Tức là người mà người sĩ đó thì có thể giết họ, nhưng mà họ không chịu nhục. Cho nên khi mà phiên dịch kinh điển á, thì đáng lẽ chữ nhẫn này là phải dịch là nhẫn của nhẫn nại cơ. Nhưng mà người Trung Hoa đổi dịch, các dây tổ dịch lại nhẫn thành thêm chữ nhục. Tức là nhẫn rồi nhục mà cũng vẫn nhẫn được. Người quân tử bị có thể bị chém đầu, vâng, bị chết cũng nhất định không có nhục, không chịu nhục. Quý vị coi phim quá khứ, trong cái phim cổ trang đó có cái sự, những cái sự kiện mà nó bảo ấy, như chui qua chân của họ, hai chân của họ là không, nhất định không có, chỉ có vì có một vị đó làm được mà sau này báo thù nhẫn, lúc đó nhẫn được, thì đó là người thế gian. Còn ở trong Phật pháp thì chúng ta phải nhẫn. Nhẫn gì? Thứ nhất là nhẫn là bị người bị làm hại, mình phải nhẫn được. Ở đây quý vị có làm được không? Thì Trang thấy thời này rất khó đúng không? Nhiều khi mình không có bị ai làm hại cả, người ta nói sự thật không biết đúng hay không, nhưng mà mình thấy nó khó chịu, nó trái ngược ý mình là mình đã khó chịu rồi. Đó là nhẫn không nổi. Nhẫn cái đơn giản nhất mà nhẫn không nổi rồi. Chưa nói là mình sai đúng gì hết. Nhưng mà người ta nói một cái là bắt đầu mình không biết kiểm tra mình đúng hay không. Nhưng mà thường đa số quý vị nhẫn được, những người nào nhẫn được, những người nào tu được. Hiện trang để ý những người nào nhẫn được. Nên nhớ có khi sai nhưng mà mình phải nhẫn. chứ không phải là xúc là sai. Đó, giống như quý vị đi xuất gia chẳng hạn, quý vị là sa di, quý vị là chúng mới xuất gia, gọi là chúng điệu á, chưa có thọ giới gì hết đó, thì chúng điệu của chúng sa di. Mà tỳ kheo nói là quý vị không được cãi, tỳ kheo ni nói không được cãi, có người ta có đúng hay sai không biết, không được cãi, chẳng hạn như vậy. Nhẫn được không? Bởi vì chúng nhỏ mà phải đúng đó, cho nên là phải nhẫn được như vậy. Cho nên người xuất gia tại sao thì đang nói vô phải luyện nhẫn nhục ba la mật, mình đúng cũng phải chấp nhận đi. Người ta sai cũng người ta tạm thời chấp nhận, mà thật ra đó nếu quý vị nhẫn được thì sao? Tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Trong kinh Kim Cang có đoạn nói, giả sử có người tu hành mà bị những cái nạn, ví dụ như bị người ta phỉ báng vân vân, bị bệnh tật vân vân, bị thế nào đó, người ta tu hành á mà bị như vậy, là nên biết rằng người đó cái quả báo mà họ đáng chịu đó là phải đọa vào địa ngục bao nhiêu kiếp đó, đọa là địa ngục ngạ quỷ súc sanh bao nhiêu kiếp, nhưng nhờ bị cái hỉ nhục này, bị cái phỉ báng này vân vân, mà cuối cùng họ được tiêu hết cái nghiệp trướng trong ba đường ác. Quý vị thấy lời hay lỗ? Lời á, nhưng mà quý vị không có chịu lời, quý vị thích lỗ thôi. Mình người ta nói mình cái mình đúng hay mình sai hay đúng không biết, nhưng mà mình không nhẫn nổi, cho nên mình chịu không nổi, là mình nổi sân lên nữa, tăng thêm cái quả báo trong ba đường ác, sân hận đọa địa ngục, đúng không? Cho nên là ngày nay chúng ta tu hành không nổi nhẫn nhục ba la mật, không tu nổi, một cái điều đầu tiên không làm được. Điều thứ hai là tai họa tự nhiên. Tai họa tự nhiên là gì? Ví dụ như nóng lạnh, quý vị nhẫn được không? Bệnh, đây đây, bệnh có nhẫn được không? Không nổi. Quý vị nhẫn nổi được thì mới được. Tại vì sao? Lâu lâu ví dụ như thì ngang nói đơn giản thôi, là bữa đây cũng có một cái một số đồng tu tới giới thiệu, có một cô đó như năm nay năm mươi mấy tuổi đó, mà cả mấy năm nay là không uống thuốc, bệnh đau cỡ nào cũng không uống thuốc. Vâng, bây giờ vô khu chuyên tu rồi, được giới thiệu vô một cái khu chuyên tu ở dưới Ba Lộc á, thì đó là một cái điều rất là thành tín, không có chồng không có con gì hết, rất tuyệt vời. Phật Bồ Tát sắp xếp nuôi cha mẹ, sau khi cha mẹ vừa năm ngoái như ba mất, và năm nay thì mẹ mất vừa xong 49 ngày là cô lo tròn xong, là cô xin đi vào khu chuyên tu tu luôn, không ra nữa, cái khu đó mới đó. Thì Thiện Trang nói vậy, quý vị khi ốm đau đó là lúc mình để thử thách đó, với tai họa đó thử thách có được nổi không. Thiện Trang nói quý vị rồi đúng không, Thiện Trang thì từ 10 năm nay là Thiện Trang đau ốm không uống thuốc, đây là sự thật, không bao giờ. Nhưng mà cũng chắc thôi, cũng may á, chứ có bệnh nào đến nỗi nghiêm trọng lắm. Bệnh nghiêm trọng nhất là bệnh 2 ngày sốt, lên cơn sốt, mà Thiện Trang lúc đó nằm luôn, tại hết đi nổi rồi. Lúc đó không có đi nổi nữa. Cứ một lát sau rồi ba mẹ Thiện Trang nói thôi chịu không nổi được con, đi mua thuốc nha. Thiện Trang nói, quý vị thấy cứ nói như vậy, Thiện Trang nói không, con nhất định không uống thuốc. Hòa Thượng dạy bệnh là nghiệp, uống thuốc không có hết. Hết hay không là do tâm mình mà. Tâm mình tin hết là hết. Nếu mình đã hết mạng chắc chắn chết, cho dù uống thuốc điều trị cỡ nào cũng chết, Thiện Trang nói vậy. Mà nếu mà không có hết mạng chắc chắn hết bệnh. Bây giờ cho nên là lúc nằm trong phòng chỉ nghe pháp với niệm Phật thôi, bỏ hết các sự việc. Một ngày không hết bệnh. Mấy lần trước là một ngày là hết bệnh đó. Thiện Trang thì có cái bệnh sốt á, hồi nhỏ là vào trong rừng á, cho nên cái bệnh sốt siêu vi á, nó cứ hành hạ. Mà có năm đó, hình như năm đó học lớp 7, lớp 8, lớp 8 gì đó. Rồi cuối cùng bệnh rất nặng nên nó phải ra bác sĩ để mà điều trị. Đó thì hầu như là năm nào cũng vậy, cứ đến cái mùa này là bị một trận sốt, cứ năm nào cũng gần như đến đây. Và hình như từ cái thời mà Thiện Trang tu á tới giờ đó là nó giảm đi, hình như hết, gần như lâu lâu mấy năm mới bị lần, chứ không phải là như xưa đó, mấy năm mới bị lần, tức là trong người vẫn còn, nhưng mà bị rồi. Cái lần gần đó, hình như lần gần đấy nhất là như năm 2016 hay sao, 2016 hay 2017 gì đó, 2016 đó, Thiện Trang vô trong chùa cũng bị trận đó, thì bị bệnh như vậy. Thiện Trang đó, bệnh thật ra là do là Thiện Trang thì dị ứng với mấy cái chuyện mà nhất là mấy cái nơi là bệnh viện, thứ hai là nghĩa trang, nghĩa địa đó. Tới nơi đó về là, mà nếu mà ở lâu á là về là bệnh, không biết tại sao tới nơi đó về là bệnh. Lúc nào vậy, đi là không có, nếu mà không bệnh thì cũng thấy người cũng có vấn đề. Và sau này thì có người nói với Thiền Giang á, thì thấy như thế á, thế á, là do hai một số người nói thế này, là tại do thầy á thì có cái nguồn năng lượng mạnh đến đó, người ta âm, người ta hút hết của thầy, nên thầy về thầy thấy người nó xuống. Còn thứ hai á, người một số người khác nói là tại vì thầy tu hành cho nên họ tới những chỗ đó dư hương linh rất là nhiều, họ theo thầy cho nên thầy thấy người nó nặng nề, nó xuống là vậy đó. Thì hai cái việc đó nói thì quý vị cứ xét xem cái việc nào đúng hay đúng cả hai. Nhưng mà Thiền Trang rất sợ, cho nên là việc đi cúng đám rồi đó, Thiền Trang rất ngại đi. Bệnh viện ngại đến, nghĩa trang ngại đến. Và thứ ba là pháp hội tam thời hệ niệm, rất ngại đến. Đợt nào mà đến tam thời hệ niệm y rằng về phải mấy ngày sau mới hồi phục hồi được. Tam thời hệ niệm rất nặng, không biết sao mà tới hương linh chắc đông quá không, thấy nặng người lắm, đừ đẳng luôn. Về có lần đi làm tam thời 3 ngày thì về 3 ngày không dịch pháp nổi luôn. Và là thôi, là không có thấy đường để mà dịch pháp nữa. Đó, cho nên là Thiền Giang rất là sợ pháp hội tam thời niệm. Cho nên có lẽ Phật Bồ Tát không muốn Thiền Giang đi con đường đó. Cho nên có nhiều thầy mời Thiền Giang đi để làm lên pháp khí rồi vân vân làm này kia. Thiền Giang không từ chối, Thiền Giang không đi. Mà thật ra thì mình không làm mạng đó, nói gì. Là chỉ có chuyên mệnh mãn pháp thôi, còn bên đó không làm. Thì quý vị thôi có niềm tin đó, thì mới làm được. Còn quý vị chưa có niềm tin thôi cứ uống thuốc đi nha, chứ ai cũng làm như Thiền Trang. Năm đó Thiền Trang nhớ, năm đó Thiền Trang đưa đám tang đi nguyên cả ngày, đi sư phụ xong về người bắt đầu. Trước ngày hôm trước đó thì nhớ là trước đó hai hôm thì vô bệnh viện, đưa cái mẹ của một sư cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi hôm sau là đi tiếp cái đám đó nữa, đi thành 2 ngày liên tiếp là bắt đầu là bị bệnh. Bệnh đợt đó là do không có thời gian nghỉ, tại vì trong chùa thì thời khóa nó liên tục, công việc nó liên tục, không có thời gian nghỉ, vừa đi học, vân vân. Đó, thì Thiện Trang cứ mỗi lần Thiện Trang thấy là giống như người nó say, không thấy đường nữa. Đó, nhưng mà Phật Bồ Tát gia hộ sao đó, lên vẫn đi học mà. Đi học lên xe máy chạy, là chạy từ Đồng Nai tới thành phố Hồ Chí Minh chạy về bình thường, không có chuyện gì hết. Chạy vẫn chạy được, mà cứ xuống xe một cái là bắt đầu người thấy à, sao này bắt đầu thấy quay vậy. Mà đợt đó là không có thời gian, tại vì trong chùa thì không có thời gian để mà điều dưỡng nghỉ được. Thì sư phụ nói thì thôi con, thấy sư phụ đưa thuốc thì Thiền Trang không có dấu cãi, thì lấy thuốc nhưng mà không uống, kiểu nhất định không uống. Cuối cùng 7 ngày nó cũng hết thôi, hết bệnh. À, cho nên là mình có cái niềm tin, phải có cái niềm tin này nhấn được với những tai nạn như thế. Còn nếu quý vị không tin á thì cái gì khó lắm, cái niềm tin phải có mạnh. Ví dụ như Thiền Trang thẳng kể đây một câu chuyện nữa nè, gần đây như cách đây khoảng gần tháng rồi, bữa đó là gần ngày rằm hay sao á, đúng rồi, bữa nay là mười mấy rồi phải không, rằm hay là 11, gần ngày rằm hay ngày gần ngày 11 gì đó. Thì cái cô Phật tử gần bưng một cái trái đu đủ qua rất là to. Trái đu đủ thì quý vị biết nó chín thì nó vừa có màu xanh vừa có màu vàng, bưng qua đưa để Thiền Trang cúng vào ngày đêm vào cuối tháng ngày rằm gì đó. Cách đây hình như chắc là rằm tháng trước hay sao. Thì khi mà tới thì Thiền Trang cầm trái đu đủ thì chung để đến bàn, vừa đúng mới để đến bàn thì Thiền Trang nghe cái bộp, nghe cái tiếng bộp một cái, và Thiền Trang cảm giác thấy rằng có một cái giống như một con rắn rớt xuống chân Thiền Trang vậy. À, thì lúc đó trong đầu chưa có nhìn thấy, nhưng mà cảm giác là con rắn, bởi vì nó rớt xuống trúng cái chân mình, nó cảm giác rất rõ. Và lúc đó Thiền Trang nhanh chóng bỏ trái đu đủ xuống bàn để coi thử khác rắn hay không, nhìn xuống rất nhanh. Vừa bỏ xuống nhìn thì đúng nguyên con rắn, và chân Thiền Trang thì sắp dẫm lên nó rồi. Lúc đó rút chân lại không kịp nữa. Đó. Thì sau đó thì loay hoay, tại vì cái chất lúc đó mình cũng hơi giật mình, bởi vì ngoài cái sức tưởng tượng của mình giật mình, nói chung công phu cũng không tốt lắm, vẫn còn bị giật mình. Thì giật mình xong kéo chân lại thì thấy trên chân có bắt đầu vết máu chảy, trên ngón chân cái chảy máu. Thì rằng không biết là lúc đó thì đang nói bà cụ, rắn kìa bà cụ, thì rắn kìa cô. bà cụ thì mắt mờ, bà không thấy đường, không có thấy đường. Con rắn đó nó màu giống cái trái đu đủ, thì cha nghĩ chắc chỉ có trên trái đu đủ nó rớt xuống thôi, mà nó đã đậu cho, tại vì đu đủ nó lớn quá, mà thì cha nghĩ vô lý, trái đu đủ vậy chẳng lẽ mình không thấy con rắn sao mà nó rớt đầu xuống, nó vô lý như vậy. Mà y chang cái màu trái đu đủ luôn, à, có thể nó có phép ẩn mình hay sao đó, không biết, hay là đâu nó vô trong lúc nào mà tự nhiên sao rớt xuống chân, không biết từ đâu ra. Nhưng mà lúc đó thiện nhân bình tĩnh nói thì không sao, nó không có cắn, không có sao. Thật ra thì thiện nhân nhìn thấy chữ chân đang chăng là bắt đầu máu, bắt đầu chảy một vết thương từ cái chân trái, chân chân phải, ngón chân phải là bắt đầu máu, bắt đầu rỉ ra. Thì chăng chăng không biết là con rắn cắn hay là mình đụng vào cái, mình kéo chân vội quá đụng vào chân chân bàn hay cái gì đây. Thì lúc đó nhưng mà bình tĩnh kêu thôi không sao, sốc chết có số rồi, không sao. Nếu nó cắn mình cùng lắm chết thôi chứ có vấn đề gì đâu. Cho nên thì đang thấy lúc đó thì con rắn bắt đầu bò từ từ bò ra nấp quấn vào cái bàn, cái chân của cái bàn để kinh, à, quấn đó đứng im đó. Thì hiện đang bình tĩnh nói, tiếp tục nói chuyện với bà, cái cô Phật tử lớn tuổi đó, à, thì cô đó bảy mấy tuổi rồi đấy, à, nói kêu không sao, nó không có làm gì. À, thì bắt đầu nói xong chuyện xong rồi bà cô về đây không sao đâu, chút nữa con sẽ đuổi nó ra. Thì đó xong ra thì Trân nhìn thấy con rắn đó thì chắc đây không phải là rắn độc vì cái màu này, không phải. Mà nếu cái giả sử đây vết thương nó cắn thì chắc chắn lúc sau nó sẽ phát. Nó phát thì mình còn thời gian để niệm Phật vãng sanh, không sao hết. Nếu mạng mình hôm nay hết thì chấp nhận thôi. Đó. Chứ còn không cái chắc không thể nào ấy được. Còn nếu mà mình không ấy thì mình sẽ kịp để điều trị. Vân vân. Sau đó thì thấy cũng không có vấn đề gì. Không biết là thế nào, nhưng mà rồi ra thì Thiện Trang bắt đầu đuổi con rắn nó ra. Để đuổi con rắn thì Thiện Trang lấy cái ống nước á, đó, tới khèo cho nó xuống, khèo cho nó xuống khỏi. Thì nó không chịu ra, nó là tiếp tục chạy tới cái góc đó nó nằm lại, cái góc khác nó nằm lại, cũng ở trong chánh điện thôi, đó là trong chánh điện. Thì Thiện Trang kêu thôi mà mày ra đi, cuối cùng mày đuổi thêm lần nữa thì bắt đầu nó bò từ từ bò ra cửa. Bò tới cửa, bò ra, vừa hết cửa thì nó không đi nữa, đứng lại. À, hết cái cửa thôi mới ra bên ngoài đứng lại. Thì Thiện Trang kêu mày cũng chưa chịu đi nữa hả, thôi mày đi ở trong nhà, ở trong này không được đâu, ở trong này mà làm cho người ta sợ lắm đó. Thì nên ra thì đuổi nữa thì nó lại tới cái cột bên ngoài, nó quấn lại, nó không đi nữa. Thiện Trang kêu chắc nó cũng mong muốn ở trong này, mà Thiện Trang nhớ thì nãy giờ mình quên không có quy y tâm bảo đó. Thì lúc đó mới quy y tâm bảo, truyền tâm quy rồi khai thị nó, nhân viên có lẽ mày thích ở, có người thích ở trong này để tu, nhưng mà người cứ nhìn đi, thân hình người như vậy mà ở trong này ai cũng thấy cũng sợ hết, người không thể ở được. Bây giờ ở trong cái khu vườn này ta để rất nhiều máy, máy nghe pháp này, máy niệm Phật, có các góc đó cứ tới đó mà nghe và niệm Phật đi. Hôm nay ta truyền cho tam quy mới nhớ là sau này nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đời này chưa giải bỏ được thân này, chưa về Tây Phương Lạc thì đời sau làm người nhớ tu hành. Đó, nói xong và nó đuổi thì nó tự nhiên nó bò đi rất nhanh, thoát chốc biến mất ra đám cỏ, biến mất rất nhanh. Thì nhà nghĩ chắc là nó tới là có mục đích, chứ không phải nó cố ý mình làm hại nó hại mình. Và cái vết thương đó thì mình đang thấy cũng không có gì. Nó đen mấy ngày, nó sậm đen, hình như nó cũng có một chút gì đó, chẳng qua nó giật, có thể là do nó cắn, nhưng mà nó giật mình nó cắn thôi chứ không có vấn đề gì. Cho nên phải tin chưa chết đâu, số mạng chưa chết, không chết được. Cho nên là mình phải tin như vậy thì mới được. Còn quý vị chưa tin á thì niềm tin mình yếu lắm. Đối với những cái khổ nạn trong tu hành ngoài thứ ba đó thì mình sẽ không vượt qua được. Có rất nhiều cái khổ nạn trong tu hành, nhiều cảnh giới vân vân. Thì đây là mình phải để ý. Rồi thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn trong lục độ ba mật. Thì tinh tấn là, tinh là gì? Thùng mà không tạp. Một môn thâm nhập. Nhớ nha, tinh là thùng mà không tạp. Một môn thâm nhập. Có nghĩa là chúng ta chỉ tu một pháp môn thôi. Bây giờ không phải vừa niệm Phật, không vừa ham trì chú, rồi vừa tu thiền, rồi vừa thêm các pháp khác nữa, vân vân. Thì đó là không phải thùng, mà đó là tạp. Đó là tạp. Thiện Trang đang đọc định nghĩa của Hòa Thượng chú giải nha. Tấn là tiến tới mà không lui, dũng mãnh tiến lên. Cũng có ba loại. À, quý vị nhớ nha, thứ nhất là thung mà không tạp. Ngày nay chúng ta thích tạp lắm, nhiều thứ, vừa tu vô lượng thọ, cũng thích thêm nhiều kinh khác nữa, vân vân, nhiều quá, gọi là tạp. À, không có nhất môn thâm nhập, không có một môn thâm nhập. Rồi tấn là tiến tới mà không lui, thì chúng ta tiến một thời gian lùi, đó là chuyện bình thường đúng không? Chúng sanh là tâm vô thường mà. À, thì có ba loại nè. Loại nhất là bị giáp tinh tấn, tức là có chí nguyện lớn, không sợ hãi đủ loại việc khó làm. Tức là những cái việc khó mình không có sợ hãi, mình có chí nguyện lớn mà, thì mới đi những cái việc khó mình không sợ hãi. Hai, nhiếp thiện tinh tấn, tức là siêng năng tu thiện pháp mà không chán ngán. Đó, cái này thì dễ hơn đúng không quý vị? Tu thiện pháp thì không chán ngán, vì chúng ta có cái tâm gì, tâm cầu phước, cho nên chúng ta tu hoài cũng không ngán gì, làm việc thiện này, việc thiện kia vân vân, mình không có ngán, mình mong làm được nhiều hơn nữa. Thì cái này đó là do chắc quý vị làm được, chúng ta làm được. Thứ ba, lợi lạc tinh tấn, là khuyến hóa chúng sanh không mỏi mệt. Cái này khó nha. Khuyến hóa chúng sanh, tức là khuyến là gì? Là khuyên bảo. Hóa là gì? Hóa độ, giáo hóa, giúp đỡ người ta đó mà không có mỏi mệt. Điều này thì khó. Thiện Trang thấy, Thiện Trang thấy chúng sanh khó độ quá, Thiện Trang nhiều khi kiểu hồi chắc độ mình trước quá à, nhiều khi vậy, ngán vậy. Cho nên là rồi cái người đó khó quá, khó độ quá, nói hoài mà không nghe, thậm chí họ ghét lại mình nữa, thì thôi tùy duyên vậy đó. Mình nói cái tiểu tùy duyên, nhưng thực tế là mình đã không tinh tấn trong cái sự lợi lạc tinh tấn này, không làm được. Ngoài ra còn có bốn điều. Một, việc ác còn chưa phát sanh thì nỗ lực khiến cho không sanh khởi. Tức là việc mà ác thì nó chưa có phát sanh thì mình hãy nỗ lực ngăn, đừng có nó để sanh khởi. Ví dụ hồi trước giờ mình không có phạm giới nào hết, à, mình không có phạm giới nào hết, thì bây giờ mình cũng ráng giữ để không bao giờ phạm nữa, không bao giờ phạm luôn. Đó. Thứ hai, việc ác đã từng làm, việc ác đã từng phát sanh thì nỗ lực để trừ diệt, không để tiếp tục. Ví dụ hồi xưa không biết, à, không biết cho nên thế nào hay nói xấu người ta, hay chửi người ta, đụng chuyện đâu cũng bà tám hết, tám thị phi gọi là tám á, nói chuyện người ta xấu không mà người ta không à, thích kể chuyện này chuyện kia, thì đó là cái việc đã ác đã sanh. Bây giờ mình cố gắng nỗ lực để diệt trừ và không để tiếp tục nữa. À, thì hồi xưa mới đầu mình, tại vì tập khí mình nặng quá đúng không, mới đầu nó 100%, bây giờ ráng 80%, giảm xuống 60%, giảm một hồi hết đó. Là điều thứ hai. Thứ ba, việc thiện chưa sanh khởi thì nỗ lực khiến cho sanh khởi. Những cái điều mà thiện đó chưa có làm, bây giờ là ráng làm, nói vậy đơn giản. Và thứ tư, việc thiện đã làm rồi thì cần phải khiến tiếp tục không ngừng tăng trưởng, tức là không ngừng gia tăng. Những cái việc mình đã làm thiện rồi đó, bây giờ là tiếp tục nữa. Thì bốn điều này thật ra nó là tứ chánh cần, tứ chánh cần ha. Quý vị học trong 37 phẩm đại đạo thì có tứ chánh cần, bắt đầu là tứ niệm xứ, tứ chánh cần phải không, tứ nhi ứ túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Thì hôm bữa mình đã học ngũ căn ngũ lực, hôm nay mình học thêm tứ chánh cần đó. Đó là bốn điều. Tức là việc ác nó đã sanh rồi thì đừng có thì ráng dừng đi, nó chưa sanh thì mình không cho nó sanh. Việc thiện đã làm thì mình thêm làm thêm nữa, việc thiện chưa làm thì ráng làm đó. Mà làm được như vậy đó gọi là tinh tấn đấy. Thì thiện nào trong các thiện thì quý vị nhớ câu niệm Phật vẫn là thiện nhất. Niệm Phật làm sao phải niệm cho tốt. Thì liên quan đến thiền định, Thiện Trang hãy nói về niệm Phật. Thứ năm là về thiền định. Thiền là nói tắt của thiền na, trong tiếng Ấn Độ. Định là tiếng Hoa, dịch từ tiếng Ấn Độ là tam muội, tức là chữ định á, dịch từ tam muội. Tam muội quý vị cũng biết rồi ha. Ngoài không dính tướng là thiền, trong không động tâm là định. Đó là định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng, và thường trích định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng. Bên ngoài không dính tướng là gọi là thiền, bên trong không động tâm, không khởi tâm động niệm đó, gọi là định. làm việc gì mà ngoài không có dính tướng ha. Ví dụ như tôi bố thí, tôi làm bao nhiêu việc rồi tôi quên mất tiêu, đó không dính tướng, làm xong không có nhớ tới nữa đó, gọi là ba la mật á, làm xong rồi đừng nhớ nữa, gọi là ba la mật. À, rồi còn chúng ta làm mà niệm niệm không quên, lúc nào cũng nhớ, ôi tôi hôm nay làm được cái việc này bao nhiêu việc kia vân vân, với vị thiện trang này, nhớ ôi bữa nay mình dịch được bao nhiêu bài rồi, từ trước giờ dịch bao nhiêu bài pháp vân vân, kể ra một hồi, đó là dính tướng. À, rồi còn tâm không có, trong tâm không có động tâm là sao? Làm mà không khởi, tức là mình làm thì mình chuyên chú mình làm, nhưng mà hết làm rồi thôi đừng nghĩ nữa đó, bây giờ rồi làm, hoặc là làm mà là trong khi làm không có nổi giận, không có thấy khó chịu khi làm không được hay vân vân, thì mình làm vẫn là làm mà không làm đó, và thường hay nói là làm mà không làm đó, tức là làm mà không bị cái cảnh làm đó nó chuyển mình ha, thì đó gọi là trong tâm không động tâm đó. Thiền định chính là nhất tâm chuyên chú không tán loạn, trong tâm thanh tịnh, đối ngoại cảnh không khởi vọng tưởng chấp trước. Quý vị nghe câu định nghĩa này dễ hiểu hơn đúng không? Tức là nhất tâm chuyên chú, tâm mình á chuyên chú vào vấn đề nào đó. Ví dụ hòa thượng hay giảng á, quý vị đang chạy xe thì quý vị lo chạy xe, đang tập trung lái xe thì phải tập trung lái xe, niệm Phật thì niệm Phật, hai việc này. Mà quý vị nếu mà giỏi á, quý vị xen kẽ vô niệm, niệm sao mà vẫn là lái xe được, chứ quý vị niệm một hồi là tai nạn rồi, không được đúng không? Niệm một hồi nhắm mắt luôn không được, cho nên khẽ tâm phải chuyên chú, đó là không toán loạn đó. Còn bây giờ người phụ nữ á, cái nghiệp nặng hơn người nam sao, thì Trang thấy ở miền Nam thấy rõ nhất, người nữ ra đường mà chạy xe giống như trên mơ trên trời á, đang mơ đâu đâu á, chạy họ chạy rất là tự nhiên, qua đường á, họ không, hình như không thấy ai, họ chạy hình như đang nghĩ gì á, đầu óc đang nghĩ chuyện gì á, chắc là chồng chửi hay là nhớ người yêu hay vân vân cái gì đó, không biết, họ chạy qua ngang qua mặt mình luôn, mình né không kịp đó. Những người nữ rất hay vậy, rồi đang chạy vậy, đang chạy thẳng vậy, mình chạy vượt qua mình cái lách vô tấp vô cái ngã này luôn, xẹt cái đầu xe. Và Thiện Trang có từng té vì cái chuyện đó rồi, người ta lắp câu vô thì cái đầu xe của Thiện Trang nó chạm vào cái đuôi xe người ta, thì không có, mình không phản ứng kịp, lúc đó là té thôi, thì sợ thì người ta thấy té người ta đi luôn, còn mình thì té cũng không sao, thì Thiện Trang lúc đó biết té rồi. Thôi hồi xưa không biết tu á, thì té thì cố gắng là giữ cái xe, còn bây giờ biết tu là biết té là thôi kệ cho té đi, không sao hết, mình lo mình giữ làm sao thăng bằng cái người mình thôi, còn cái xe nó muốn bày đâu nó bày thì không sao hết. Thường là sau này bị có đi đường thành phố Hồ Chí Minh rất dễ bị quẹt té, nên vậy thì không sao hết, sau này hay là có thần hộ pháp gia hộ đỡ hay không không biết, nhưng mà nói chung là sau này cùng lắm xây xác sơ nhẹ nhẹ không sao hết. Té mấy lần á, ngoài đi ở thành phố Hồ Chí Minh là chuyên gia bị người ta quẹt xe, tại vì người ta chạy rất ẩu, còn mình ấy thì chạy chậm, tu sĩ mà đâu có dám chạy nhanh, chứ hồi xưa ở ngoài đời mà hồi chưa biết đạo chạy nhanh lắm. Cho nên là cái này á, chúng ta cố gắng để ý chút xíu về thiền định là như thế. Câu niệm Phật là thiền định, nhưng quý vị niệm phải làm sao để thiền định? Ở đây Thiện Trang thẳng chia sẻ về cách niệm Phật, tại vì quý vị tuy nghe nhiều rồi nhưng mà quý vị không hành được. Ở đây chúng ta có hai cái phương pháp tu mà phải kết hợp song hành, một là niệm Phật trong định và niệm Phật trong loạn. Niệm Phật trong loạn là gì? Là quý vị đi đứng nằm ngồi phải niệm được. Trừ việc nào mình cần dùng đầu óc thì mình không niệm, mình tạm dừng. Còn làm việc gì phải niệm, tập đó rất quan trọng. Còn những phương pháp ví dụ Thiện Trang chỉ cho quý vị ngồi đánh mõ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân. Hoặc là quý vị ngồi xếp bằng cái phương pháp này, thì có nhiều người không có đồng ý với cái phương pháp Thiện Trang chỉ cho, cái phương pháp ngồi xếp bằng như kiểu ngồi thiền đó, niệm Phật á. Nhưng mà quý vị vừa rồi coi bài giảng của Hòa Thượng Minh Thông, ngài luật sư á, ngài nói đó, thật ra hồi trước Thiện Trang không học theo ngài luật sư đâu, nhưng mà ở Việt Nam cái phương pháp này rất là nhiều, và hồi xưa Thiện Trang có không tin cái phương pháp này đâu. Nói thật quý vị, lúc đầu Thiện Trang không tin là ngồi xếp bằng cái kiểu ngồi thiền để niệm Phật, Thiện Trang cứ vậy tu thiền chứ đâu phải tu Phật niệm Phật. Thiện Trang kiểu ngồi cố gắng không có xếp bằng, ngồi bình thường thôi, ngồi cũng ngồi bình thường thôi, rồi bắt đầu niệm theo cái phương pháp hơi thở của đại sư Ấn Quang. Hồi xưa là biết cái phương pháp hơi thở thôi, cứ hít vô thở ra là Di Đà Phật, hoặc là có khi niệm nhanh này hít vô A Di thở ra Đà Phật, hoặc niệm chậm niệm nhanh, tùy, miễn là theo hơi thở mình niệm thì nó dễ hơn. Và cái phương pháp đó thì Trang luyện là khá thuần thục, cho nên sau này á, mới có cái phương pháp mà nghe tới Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa mới nghe cái phương pháp niệm 3-3-4 á, hoặc là Ngài Pháp Sư Đình Hằng mới chia sẻ 3-3-4 á, ba câu rồi 4 câu, thì Thiện Trang vô cái phương pháp hơi thở quen rồi, bởi vì phương pháp hơi thở nó giống như thành thục rồi, làm gì cũng niệm được. Ví dụ như Thiện Trang đi ngồi học hoặc đi ngồi họp thì Thiện Trang cứ tại vì ngồi phải trang nghiêm mà, ngồi vậy mà mình theo dõi hơi thở mình niệm, hoặc cái mở mắt niệm vẫn bình thường, mình cứ theo dõi hơi thở niệm. Cái cách này rất là hiệu quả, Thiện Trang thấy rất là hiệu quả. Và quý vị cố gắng phải tu trong động, bởi vì quý vị ở trong tỉnh rất ít người tại gia, không có thời gian nhiều, không có tu nhập thất được như thầy Chân Hiếu đâu. Thiện Trang nói quý vị thì ngay cả Thiện Trang là người xuất gia, Thiện Trang không có phước bằng thầy Chân Hiếu. Nếu mà có phước như thầy Chân Hiếu mình tu chắc mà mau lên nữa, nhưng mà bây giờ mình không có phước thì mình phải tranh thủ tu ở trong động đi, rồi có phước nữa tu theo cái phương pháp trong tỉnh. Thiện Trang trong tỉnh mà tỉnh tốt nhất á, ngồi sẽ bằng cái kiểu kiết già đó, ngồi đó niệm vô cảnh giới. Hồi xưa Thiện Trang không có tin cái cách đó, nhưng mà sau này thấy làm thử, tại vì sư phụ cũng nói nhiều lắm, sư phụ chuyên làm cái đó, sư phụ nói kêu phải làm như vậy. Rồi có một cái người nữa cũng nói, người đó Thiện Trang rất tin, người ta nói thầy phải làm như thế, thầy phải ngồi tập ngồi cái cách ngồi kiết già để, hoặc là ít nhất là bán già để mình niệm Phật đi, niệm Phật cái kiểu đó. Thì Thiện Trang mới đầu kiểu cái đó thiền mà sao tu được, nhưng mà sau này thử thì bắt đầu vô sâu hơn, thật sự là vô tầng sâu hơn, lắng tâm được rất nhiều. Mới đầu niệm theo hơi thở một hồi không còn thấy hơi thở nữa, cảnh giới tan biến luôn. Thì quý vị ngồi như vậy thì mới vào được, còn quý vị mà đi kinh hành thì nó chỉ có một hồi mình vẫn phải dùng cái ý thức để mà phân biệt, mà dùng ý thức thứ 6 để phân biệt là cái đường này phải tới đây thì phải né nè, tới đây né, rồi quý vị phải chú ý cái chân bước nữa mà, nên nó cũng có định nhưng mà nó không định bằng cái định đó được. Cái định đó tốt nhất đó là tu tỉnh, còn tu ngoài động là sao, làm gì cũng phải niệm Phật. Như Thiện Trang hồi xưa có cái chiêu bấm tay này, A Di Đà Phật, đó cứ bấm nhanh vậy đó, A Di Đà Phật liền, rồi ra ngoài đường cái tiếng gì nó cũng thành niệm Phật hết á. Dần dần á, vô trong chùa đánh trống Bát Nhã tùng mà cái thì nghe tùng cái là ở bên này tự nhiên nó phản xạ A Di Đà Phật, tùng quá là người ta đánh Bát Nhã, mà Bát Nhã mà đánh càng nhanh thì câu niệm Phật thì nhanh, chạy theo nhanh, cứ một tiếng là một câu niệm Phật, tại vì luyện hoài nó thành rồi, nó thành cái thói quen đó rồi. Mà cái luyện đó bao nhiêu lâu, khoảng 4-5 năm gì đó, Thiện Trang nữa 4-5 năm là được cái công phu đó. Cho nên Thiện Trang tu trong động rất khỏe đó. Thiện Trang kêu cho Thiện Trang làm việc đi, làm việc đừng có làm việc đầu óc là được rồi, là Thiện Trang làm việc bằng bằng tay chân, làm việc ví dụ như ra lau nhà, quét nhà, lau chánh điện, quét chánh điện, làm mấy cái việc đó là Thiện Trang tu được. Vì sao? Cứ một động tác ví dụ như sắc rau đúng không, cứ sắc xuống cái A Di Đà Phật, sắc xuống cái A Di Đà Phật, cứ trong tâm nó niệm rồi, không cần phải niệm ra tiếng, người ta thấy mình chả có tu hành gì hết, nhưng mà mình rất vui vẻ. Vì sao? Mặt mày mình sáng. Vì sao? Công phu niệm Phật nó vẫn cứ chạy mà, nó cứ chạy như vậy. Thì tu như vậy á, quý vị ráng đi tập những cách đó mới được. Còn quý vị trong chờ mà nhập thất á, bao giờ mới có nhập thất, bao giờ mới có tu, lâu lâu mình cũng có một lần, hiếm lắm, cả đời mới có. Còn niệm Phật ký số được, niệm Phật ký số khi nào? Khi quý vị không có dụng tâm nhiều thì quý vị niệm được. Tức là bây giờ niệm Phật quý vị cứ số 3-4, quý vị thấy không, cái phương pháp đó thì ngồi niệm thì được, chứ bây giờ không ngồi làm sao niệm, đang làm việc bây giờ làm sao 3-4 đây, bây giờ đây quý vị cái đưa qua đưa lại vậy làm sao quý vị đếm 3-4 đây, cái tâm đã bị phân biệt là thà Thiện Trang như phương pháp Thiện Trang đơn giản hơn nè, đây cái đưa qua cái A Di Đà Phật, đưa lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là đang giặt đồ đúng không, nếu mà giặt tay đúng không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó làm gì cũng vậy, hoặc là đẩy cây lau nhà hay làm gì đó, hoặc bấm cái nút mở công tắc, bấm cái A Di Đà Phật quen rồi đó, bật đèn cũng qua A Di Đà Phật, làm gì cũng vậy, dần dần nó vào công phu dễ hơn. Còn cái phương pháp ký số 3-3-4 quý vị chỉ áp dụng trong khi tu tỉnh thôi, tu tỉnh tức là ngồi niệm, rảnh rỗi ngồi niệm thì mới 3-3-4 được. Còn quý vị muốn 3-3-4 mà cái kiểu đi vận động cơ thể thì không được. Đây là phương pháp Thiện Trang chỉ, cho nên vào Thiện Trang dùng cái cách này. Còn 3-3-4 sau này vẫn dùng khi nào, khi mà tâm mình loạn quá đó, mà ngồi không nhiếp được tâm, ví dụ như bữa đó một tuần nó không được nghe pháp rồi đi lang mang đủ thứ chuyện nữa, cái bắt đầu tâm vô, cái tâm nó không định, không định thì 3 và 4 trước, đề khởi 3 và 4 dễ hơn. Cứ 3 câu A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi cứ lặp lại như vậy thì cái tâm mình nó nhiếp rất là nhanh. Cho nên mình khéo tu, mình phải khéo chọn phương pháp. Và đừng có niệm theo nhạc. Niệm gì? Ví dụ như niệm cái cách nào nè. Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn. Cái cách đó nó không vô quý vị. Nó chỉ vô khi mình vui vui, khi mình nào mình rảnh rỗi. Còn bình thường mình dũng cống được, lúc chết đạo gần chết làm sao như vậy được. Rồi Thiện Trang tập á, hồi xưa đi dạy, tại vì một đâu có thời gian nhiều đâu, Thiện Trang chuyên đi dạy mà, dạy vừa dạy thêm vừa dạy đủ thứ loại dạy trên trường, thì cứ mỗi bước chân là một câu Phật hiệu, hoặc là mỗi bước chân nữa câu Phật hiệu, cứ vậy. Một bước A Mi, một câu A Di hoặc là A Mi cũng được, rồi bước Đà Phật, hoặc là bước cái A Mi Đà Phật, bước chậm bước nhanh, cứ như vậy. Khi dạy á, khi dạy cũng vậy, dạy thì dạy, nhờ dạy toán mà cũng đỡ, dạy học toán ra cái đề xong viết hết cái câu cái thì mình niệm, nhớ phải niệm câu A Di Đà Phật, là rồi viết câu nữa A Di Đà Phật. Đấy, khi viết xong cái đề trong cái tranh thủ thời gian cho học sinh suy nghĩ đó, mình đi vòng một cái vòng lớp thì mình đã niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu rồi. Để sao cố gắng làm sao nhớ cho nhiều, nhớ nhiều, để càng nhớ càng tốt, chứ không hồi cả ngày quý vị đợi đến thời khóa tối quý vị mới tu thì cả ngày mình tâm nó rong ruổi theo trần cảnh rồi đó. Cho nên mình phải khéo biết như thế nha quý vị, phải khéo biết, khéo tu. Còn vào trong khi mà nhập thất thì phải cảnh giới cao hơn, mà cái cách nhập thất thì Nga nghĩ là ngồi xếp bằng tốt nhất đó, hiện tại như vậy. Còn sau này không biết thế nào, nhưng mà hiện đang thấy hình như chư tổ cũng dạy như vậy. Và vừa rồi quý vị coi bài của Hòa Thượng Minh Thông, Ngài cũng dùng cái phương pháp đó đó. Cho nên là mình khéo biết dụng công, đó là tu thiền định. Thiền định của chúng ta là câu Phật hiệu, câu Phật hiệu để được tam muội đó. Mà quý vị nếu có thời gian á, quý vị chiên lên vô. Thiền Trang nói phương pháp trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, Hòa Thượng dạy rất kỹ, một tháng cố gắng bỏ ra 1 ngày hoặc 2 ngày tu cả ngày đó, tu niệm Phật thôi, tu cả ngày đó, tu nghe pháp niệm Phật, nó tinh tấn một ngày, một ngày đó đủ để giúp cho cả tháng. Cho nên quý vị ráng làm. Quý vị chưa tu quý vị không biết, chứ mà quý vị tu rồi mới biết. Như năm đó Thiền Trang nó, hồi xưa Thiền Trang không có trí huệ như bây giờ đâu quý vị. Trí huệ này là bây giờ, mà được cái trí huệ bây giờ là từ cái năm 2017, vào mùa hạ năm 2017. Mùa hạ đó là Thiền Trang ra thất, ở cái thất của người vị thầy kia, ở có một mình thôi, tự lo nấu ăn, tự lo đi chợ, tự lo vấn đề gì hết. Thời khóa tối dẫn Phật tử tới tu một thời. Tu thì Thiền Trang khoái tu lắm, cho nên dẫn người ta tu từ 6:30 đến 8:30, hoặc ít nhất là 8:15 mới cho nghỉ. Rồi còn lại là Thiền Trang chỉ có dịch pháp, tu, nghe pháp, bấy nhiêu thôi, không làm gì hết. Rồi nói chung mình đi chợ hay vấn đề gì thì cũng vào niệm Phật mà ít đi chợ lắm, hạn chế đi. Nấu ăn vân vân thì nấu ăn ngày có 2 bữa, nấu 1 bữa ăn 2 bữa rồi, đâu có vấn đề gì. Cho nên là tu không à, thì lúc đó tu một thời gian á, quý vị thấy cái thời gian không tu rất lâu, hơn nguyên mùa hạ mà, hơn gần tới khi mà gần tới mùa hạ, cuối mùa hạ đó, nó bắt đầu vào cảnh giới. Để chia sẻ với quý vị, lúc đó trạng thái gì? Tối đó là không ngủ được, tới tại vì cái đầu mình nó sáng đến mức độ không thể tưởng được, nó sáng dữ lắm. Tức là nhìn mọi việc xung quanh, cái âm thanh gì nó từ đâu rất xa, nghe mình nghe rất rõ, mà mình biết đó là âm thanh của xe chạy, đây là cái âm thanh của tiếng hát, đây là âm thanh của nhà này, mà thậm chí mình biết nó ở chỗ nào nữa. Rồi cái tất cả cái cảnh giới bên ngoài hình như nó thay đổi hết rồi. Quý vị thấy hoa nó đẹp một cách lạ thường, cảnh giới hoa cỏ cây cối nó đẹp một cách lạ thường, không giống như bình thường nữa. Và Thiền Trang có trạng thái lúc đó là cái trạng thái có lẽ tốt nhất đó, là biết được là cái người kia, người ta sẽ tới lúc đó, người ta sắp nữa, người ta sẽ điện thoại mình, và người ta điện thoại hỏi mình cái chuyện gì luôn. Và biết ông thầy đó, ông bữa nào biết được hôm nay ông về luôn. Trạng thái đó, cái trạng thái đến mức độ đó luôn, tức là đầu óc mình nó sáng đến mức độ không thể tưởng được, và mở kinh điển ra nghe một cái nó khác hẳn. Cho nên từ đó ra đi rất là dễ tu. Nhưng mà thật sự xin lỗi quý vị, hiện tại không bằng công phu Thiện Trang, hiện tại không bằng được lúc đó, rất là tiếc. Sau đó thì Thiện Trang nghĩ đến cái hết mùa hạ đó, Thiện Trang nghĩ thôi hay là mình nghỉ học luôn, mình chuyên tu thôi, mình không đi học nữa, vì đi học thế nào cũng mất. Thì vì mấy lần trước vậy tu được một thời gian có cái cảnh giới, nhưng mà đó là vô sâu nhất. Thì bây giờ mà mình đi nữa thì mất, chắc chắn học thời gian là mất thôi. Vì phải tác tâm suy nghĩ nhiều thứ, rồi còn chạy xe ngoài đường mỗi ngày chạy mấy chục cái số vậy như vậy, rồi lo đủ thứ việc suy nghĩ và học bài rồi vân vân, thì chắc là không được. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thôi, mình đã phát nguyện đi vì chúng sanh mà học phải xong xong cái chương trình Phật học đó. Thế nên là còn bây giờ còn có hơn năm nữa, thôi ráng đi, ráng đi. Thì đúng mà đi học chừng 2 tuần trạng thái nó mất hết, không có được nữa. Cho nên là sau này lấy lại cũng khó lắm quý vị, rất khó. Thiện Trang nói Thiện Trang dụng công bây giờ thật ra không có thời gian để dụng công nhiều như được như lúc đó. Bây giờ cái đợt trước á mà phiền não mình nó rất là lớn đó, Thiện Trang nó nghỉ mấy ngày đó, Thiện Trang bắt đầu buông xuống thì dụng công á, thì cái trạng thái nó cũng gần gần thôi chứ nó không được mà bằng lúc đó. Tức là ra ngoài đường có thể thấy mọi thứ đẹp một cách lạ lùng, cảnh giới sau nó đẹp một cách hoa cỏ cây cối nó đẹp, ăn cơm ăn cái gì cũng ngon hết quý vị. Lúc đó không cần chấm nước tương, rau ăn không rau thôi luộc lên ăn cũng thấy ngon nữa, cơm ăn cơm không cũng thấy ngon nữa, mà không hết thích ăn nhiều, ăn ít lắm, rất bởi vì cảm thấy người nó nặng nề vô, nó không thích muốn ăn, rất nhẹ nhàng muốn thích chỉ có kiểu uống nước thôi, chỉ có uống nước, giá như có cái loại nào mà chỉ cho mình uống thôi, không đừng ăn nữa thì tốt. Thế đâu đó, nhưng mà trạng thái như vậy rất khó duy trì, tức là mình tu được rồi mình giữ được như vậy. Chứ nếu mà giữ như vậy thì nhân cái vãng sanh chuyện dễ, không có vấn đề gì cả. Bởi vì lúc đó công phu mình bên ngoài nó không làm lay động tâm mình nữa rồi, gần như không có chuyện gì làm lay động tâm nữa, rất dễ vãng sanh, rất dễ. Lúc đó tin tưởng mình có thể vãng sanh rất nhẹ nhàng, tự tại ra sanh ra đi rất dễ dàng, không có vấn đề. Nhưng bây giờ không được như vậy, tại vì không có thời gian dụng công nhiều như vậy, cái phước mình không đủ. Cứ thời gian nữa gặp ví dụ như năm ngoái quý vị thấy cái trạng thái mà tệ nhất á, là cái trạng thái năm ngoái Thiện Trang qua tỉnh Đông Hồ rất đen đó. Và Đức á, vừa mới chuyển đạo tràng rời khỏi thách kia qua nơi này, chưa cái dọn dẹp xong, chưa có chuẩn bị xong thì tới thời gian mới đi. Tâm đã bận rộn lo đủ thứ chuyện rồi. Rồi đi thì mệt, đi thì bay tới 12 giờ qua mệt, rồi thêm chưa có tỉnh táo giữ thêm pháp hội tam thời niệm 2 ngày nữa là về là như đầu óc Thiện Trang thấy mơ mơ trên thiên đường luôn. Đó, tức là thấy nói chung là lúc đó tâm mình hình như nó tối thui rồi, không có thấy gì nữa hết. Cho nên lần giảng quý vị nghe những bài giảng mà tại tịnh tông hội rất đen đó, những nhân giảng rất là tệ. Vì sao? Không có trí huệ trong đó, chỉ có kiến thức thôi, không có trí huệ nữa. Giống như là mình giảng bằng ký ức chứ không có giảng bằng cái huệ. Còn nếu mà giảng bằng huệ là không cần, mở kinh ra là thấy rất nhiều nghĩa đó. Mà khi mà trạng thái mình đã có được cái trạng thái đó rồi, mình mở kinh ra là thấy ôi thoải mái. Mà không biết kinh rồi những cái bài mà hồi xưa hòa thượng giảng lúc nào đó tự nhiên nó có trong đầu hết, mình có thể nói được, rồi thậm chí nói ra những cái điều mà mình chưa nghe nữa vẫn nói được. Mà sau này coi ở đâu đó vô tình thấy hòa thượng cũng nói giống vậy được. Cho nên là phải hành công phu thiền định là phải như thế. Nhất môn thâm nhập trường tùy không tu, một bộ kinh thôi, đừng học nhiều quá. Thiên văn đi học bị tạp loạn đó, không thành tựu đó. Bây giờ cho nên là bây giờ Thiện Trang nói giá như Thiện Trang không đi xuất gia thì chắc là Thiện Trang thành tựu sớm hơn nữa rồi. Bây giờ vẫn chưa thành tựu được, nhưng mà dù sao cũng có một niềm tin rất lớn. Còn quý vị nói là cảnh giới thế nào, Thiện Trang nói là thật với quý vị là vậy đó. Cảnh giới tu có thể, mình có thể làm được, không phải không làm được. Mới đầu làm gì có trí huệ này, hồi xưa đọc kinh điển nghe pháp đâu hiểu đâu. Bắt đầu trước khi đi xuất gia là nghe pháp hòa thượng bắt đầu hiểu rồi đó, nghe nào hiểu rồi thì bắt đầu ngộ, gọi là giải ngộ. Ở đây Thiện Trang xin đính chính nha, nói rõ, tại vì có người nói ông thầy Thiện Trang xưng ông ngộ rồi. Cái này quý vị lầm cái chữ ngộ. Ngộ có hai cái ngộ. Cái ngộ trong lâu lâu mình nghe mình hiểu ra cái gì đó người ta cũng gọi là ngộ, rồi cái khai ngộ nó mới quan trọng. Khai ngộ là gì? Khai ngộ là quý vị hòa thượng định nghĩa rất rõ, giải ngộ và khoai ngộ. Giải ngộ là quý vị hiểu, nghe pháp nhờ nghe Thiện Trang giảng này, quý vị nghe, quý vị hiểu đó, và quý vị hiểu ra những cái tầng nghĩa sâu hơn nữa, cái đó là giải ngộ. Chưa có chứng ngộ nha. Chứng ngộ là gì? Khi mình sống với cảnh giới đó luôn, mình làm được, mình sống được với cảnh giới đó mới chứng ngộ. Hòa thượng nói cho dù giải ngộ quý vị vẫn luân hồi thôi, nhớ nha, giải ngộ vẫn luân hồi chứ được, phải chứng ngộ mới được. Mà chứng ngộ thì có 3 tầng cảnh giới. Tiểu ngộ, tiểu chứng ngộ đó là A-la-hán, tương đương cảnh cấp A-la-hán. Đại ngộ là tương đương Bồ-Tát. đại triệt đại ngộ là minh tâm kiến tánh, kiến tâm thành Phật. Không đơn giản đâu, coi vậy chứ còn xa lắm. Nhưng mà thiền nhân chia sẻ, hy vọng là chúng ta đều làm được. Đó, quan trọng quý vị học, tu, biết cách tu. Đó, cho nên nhiều người theo thiền chăn lâu rồi á, nhưng mà có người hỏi cách tu, có người không hỏi cách tu. Thì thường mà chia sẻ như thế này, ít khi thiền nhân chia sẻ cách tu lắm. Tại vì đâu có thời gian. À, mà lần này thì giảng kinh vô thượng thọ, thiền nhân nghĩ là giảng lâu rồi thì bây giờ chia sẻ. Chứ mới vô á, quý vị mà nghe, mới đầu mà quý vị vô nghe, nghe thiền nhân chia sẻ cái đó, quý vị cũng không thấy cái giá trị gì hết. Vì sao? Quý vị không tin. Quý vị vẫn nghĩ là ông thầy thiền nhân là nói dối, nó xạo để lừa gạt quý vị, để thu hút quý vị thôi. Cho nên là quý vị sẽ không có lợi ích. Còn khi mà quý vị tin rồi á, quý vị nghe những điều mà thiền nhân chỉ đó, quý vị sẽ làm. Cho nên có người làm rồi đó, quý vị, có một số người làm bây giờ họ cũng vào cảnh giới. Có người thì Trang kêu chắc không biết thầy còn dạy được bao lâu nữa, chắc là sắp vượt rồi đó. Tại vì sao? Người ta có thời gian hơn thiền Trang, người ta tu được tốt hơn, và người ta bắt đầu vô những cảnh giới mà người ta báo cáo thì thiền Trang thấy giống như cảnh giới mà thiền Trang đã trải qua, cho nên thiền Trang biết. Nhưng có một cái mà thiền Trang nói thì thiền Trang bắt đầu thầy được với người đó, tức là vẫn là cái quệ của thiền Trang mới hơn, người ta vẫn chưa bằng cái quệ của thiền Trang. Nếu bao giờ người ta bằng cái quệ thiền Trang luôn thì thôi, nào là hơn luôn thì xin mời lên giảng pháp thầy luôn thiền Trang được rồi. Vì sao? Lúc đó quý vị thành tựu rồi thì thiền Trang xuống làm học trò ha, đổi qua đổi lại cho nhau, có vấn đề gì hết. Cho nên mình phải tu, phải biết tu. Quý vị tại gia cố gắng đi, niệm Phật bất cứ lúc nào, tâm đừng vọng tưởng. Tất cả muốn không vọng tưởng, nhớ một câu, câu đơn giản thôi: tất cả đều có nhân quả. Nhớ vậy thôi, tin sâu nhân quả thôi là được rồi. Đừng có sợ, quý vị sợ lo lắng là gì? Ví dụ như quý vị trong nhà quý vị có một cái chuyện gì đó xảy ra, cái quý vị lo lắng, tại sao? Quý vị chưa tin sâu nhân quả. Quý vị sợ, còn tin nhân quả rồi không sợ. Vì sao? Có chết cũng có số mà. Đó, quý vị thấy hồi nãy thiền Trang kể câu chuyện đó, giả sử bữa đó có cái vết đó còn rắn độc cắn đây nữa, thiền Trang vẫn tin là nếu mà chết thì chắc chắn phải chết, không chết chắc chắn sẽ có cách nào đó mình sẽ sống. Cho nên không sợ, nhất định không sợ. Nha, quý vị nghe cho rõ nha, nhất định không sợ, đừng có sợ chết, chết đâu, chết có số mà, đúng không? Trừ khi mình tự hủy hoại thân thể mình thôi. Nhưng quý vị ở nhà đó, quý vị cũng phải có niềm tin thật sự thì quý vị mới làm như thế. Còn không á, quý vị làm vậy người ta cũng hủy bán quý vị, mà quý vị làm một hồi giữa chừng quý vị thoái tâm. Chỉ cần quý vị thoái tâm giữa đường, ví dụ như quý vị bệnh một hồi cái nhịn được một ngày hai ngày, cái thôi bệnh quá chắc phải uống thuốc rồi, thì đó nó không chịu nổi rồi đó. Còn nếu mà đã vượt qua thì ngay từ đầu nó chống được luôn từ đầu quý vị. Còn nếu quý vị nửa tin nửa ngờ thì không được, thôi tốt nhất đi uống thuốc đi rồi chữa bệnh đi ha. Đừng có học đòi với người ta. Bao giờ niềm tin không hoại thì mới được. Niềm tin bất thoái đối với câu Phật hiệu, bất thoái đối với Đức Phật A Di Đà, bất thoái thật ra đối với chính mình. Tại vì thiền Trang học Hoa Nghiêm nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hồi xưa anh trai thiền Trang nói kêu tất cả pháp từ tâm tưởng tâm, đúng thiệt á, tâm mình nó ra. Anh kêu đang buồn ngủ ghê gớm, rất là buồn ngủ. Anh nói là kêu nhưng mà chỉ cần nghĩ rằng là ồ cái đó giả đó, nó dụ mình á, lừa mình cái hết buồn ngủ liền. Đó, tất cả các cái pháp từ tâm tưởng tâm sanh đó, thì thiền Trang kêu thử được, có lần thử được, có lần làm được. Đó, thì quan trọng là cái tâm mình phải cái niềm tin nó mạnh. Và thật sự là phước không đủ. Như thiền Trang thấy thiền Trang phước hiện tại chưa đủ, cho nên cái ngăn trở có ngoại duyên nó nhiều. Ví dụ như hồi trước thì ở cái đạo tràng đó, lúc đó ví dụ như thật ra nếu mà đạo tràng đó thiền Trang tiếp tục ở được cái thất đó một thời gian nữa thì thiền Trang thành tựu rồi. Nhưng mà thời gian sau thì người ta đưa thêm người về, là người cư sĩ tại gia vân vân, cái đạo tràng ở rất là đông người, đông người lên rồi đủ thứ việc. Rồi mình phải lo đối chuyện vân vân, chứ bình thường thiền Trang không có thích nói chuyện, chỉ có muốn dụng công thôi. Cho nên thích ở một mình vậy đó. Hoặc là ở với ai thì cũng ngay cả huynh đệ đó vô trong chùa hỏi sao thầy sao không nói chuyện. Nói chuyện gì nữa, chúng ta quen biết nhau đâu rồi, bây giờ lo dụng công đi chứ nói chuyện gì. Đó, thì lo mà dụng công lúc nào niệm Phật đi, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ít nhất cũng phải niệm một trong ba cái đó, đúng không? Một trong ba điều đó mà không niệm thì làm sao dụng công. Đó, cho nên là nhiều người ở Thiền Trang thấy buồn quá, chịu không nổi. Nhiều người nói buồn quá, thầy Thiền Trang nói. Rồi cái họ kêu sao, ông tính sao, ông buồn quá, thấy buồn. Nhưng mà thật ra vui. mặt mày lúc nào cũng vui nhưng mà không nói chuyện, người ta buồn, người ta phiền não, người ta thích nói chuyện nên anh không chịu nổi đó, cho nên khổ lắm. Và khi chuyển về nơi đây thì quý vị thấy về đây thì rất là nhiều cái chứng duyên khác, nó không có phải chứng duyên đó thì nó lại chuyển sang chứng duyên khác. Nước thì rất là độc, uống vào, ăn uống vào thời gian mặt mày đen thôi ơi, đen thôi sạm luôn, mà ai tắm cũng thấy ngứa hết, thì cha người quen rồi nên nó không thấy ngứa đó. Dần dần rồi sau này mãi bây giờ cứ bị miết rồi, cuối cùng bây giờ phao này phát hiện là thôi không dùng nước đó, không dùng nước đó để uống nữa. Mà đợt trước mẹ Thiện Trang tới thăm thì mẹ Thiện Trang nói kêu bữa nay ăn cơm ngon không, ngon cơm ngon canh ngon. Vậy tại sao ngon biết không? Tại vì nấu bằng nước mua về nấu chứ không dùng nước đó luôn đó. Thì bắt đầu mẹ khuyên cái thôi ráng dùng nước thôi, đừng có dùng cái nước đó nữa, mặc dù qua lọc rồi đó nhưng mà không được. Rồi cái đợt vừa rồi thì Thiện Trang cũng gom một hồi cũng kia thôi, ráng mình không lo cho mình cũng phải lo cho người ta, cho chúng sanh chứ. Đó, cho nên là rồi kêu ai tới họ cũng sợ hết thì thôi không nên, cho nên kêu người ta vào bắt dàn lọc cái gì gom, tại lần trước thì hỏi rồi nhưng mà không đủ tiền. Cái này gom một hồi thời gian người ta cúng dường đủ tiền vào bắt lại dàn lọc nước. Thì họ vô họ nói cái thầy ơi, cái khu này nó vậy đó, con đi làm cho bao nhiêu người rồi, thầy giếng thầy khoan bao nhiêu? Khoan 100 mét. Cái 100 mét thì cái khu này nó nhiều khoáng sản lắm, toàn kim loại nặng không thầy, tức là mỗi tầng thì thêm một loại kim loại nữa, thầy khoan quá sâu rồi. Mà khu này bây giờ người ta cũng khoan vậy, nếu không có cái dàn lọc thì thầy không thể nào chịu nổi đâu đó. Rồi bắt đầu họ kể một số nhà gần đây cũng bị như vậy thì người ta mới biết như thế. Thì rồi bắt hoặc sau bắt xong là nó khử được vôi rồi cái gì á. Thì hiện tại thì họ nói cái bây giờ đó, cái này đó, nó giảm được 70% rồi, còn 30% nữa. Thầy muốn bắt thì phải bắt thêm một dàn nữa. Thì thôi được rồi, bấy nhiêu đỡ xài đỡ được rồi, xài tắm rửa thôi mà, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên là cũng được rồi, nói chung đỡ hơn. Cho nên là chuyển nghiệp từ từ đó. Rồi hồi trước khi đến cái vùng đất này, quý vị không, Thiền Trang thì lúc mà tới chọn cái vùng đất đó, hai lần đến, không biết tại sao, chắc nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Thì cây cối thì nó rậm rồi cỏ đồ nhiều á, mình không thấy mà thấy không, nó rất là thanh tịnh, rất là yên. Nhưng mà sau khi tới ở thì tới làm sắp xong rồi á, thì tới thì thấy cái tự nhiên ở đó có khu nó làm ngầm gạch, nằm đá gạch đá, đá ghế đá đó quý vị, ngầm gạch ồn cũng ồn, nhưng mà phải đóng cửa để khỏi ồn. Rồi bụi thì lúc đầu thì không thấy bụi, sau này thấy bụi quá trời bụi. Mẹ Thiện Trang tới, Thiện Trang về điện lại nói kêu thầy ơi, sao ở đâu đó mà bụi gì mà đến nỗi cái tấp đi mỗi trong nhà đi có một, đi có một hai bữa thôi mà về giặt mấy nước không ra, nó xanh hết cái tấp cái vớ đó trên màng dưới chân quý vị. Thì bụi quá trời, người ta thì thật ra thì người ta mới nói, mẹ Thiện Trang nói với những người khác thì người ta nói là do cái khu đó đó hồi trước nó làm ở cái góc kia, sau này do dân cư họ nói quá cái nó chuyển qua góc này góc của thầy. Thì thôi rồi người ta nói cái thôi thầy qua thầy nói họ đi, kiểu thôi đó nghiệp của mình ráng chịu thôi. Cho nên là nhiều khi không có bị chướng duyên này cũng bị chướng duyên kia, mình khiến mình không có tu hành được. Bây giờ muốn tu sức khỏe không đủ thì làm sao tu, đúng không? Cho nên quý vị cứ ráng đi, mình có sức khỏe, bây giờ mình đang còn trẻ này, đang còn khỏe nè, mình còn thời gian này, mình ráng tu trong từng giây phút. Chứ không thể đợi thời gian rảnh để mà tu được đâu. Năm này qua tháng nọ nó nhanh lắm. Mới đây cái thoáng cái. Năm ngoái thì ngang qua Đức, bên năm nay một năm rồi. Nhanh lắm, một năm rồi. Quý vị tiến bộ công phu hay không? Có tiến hay không? Thì quý vị thấy Thiện Trang tiến không? Một năm hơn năm ngoái thì Trang, quý vị nếu ai để ý tí xíu thì Thiện Trang cũng có tiến hơn năm ngoái. Nhưng mà xin lỗi với quý vị là Thiện Trang hiện tại không phải đạt được cái trạng thái tốt nhất bằng của mùa hạ năm 2017. Mùa hạ đó là tuyệt vời nhất. Mà tại vì hồi đó Thiện Trang dịch pháp thì chưa có lên đĩa, cho nên dịch thoải mái, không bị áp lực. Cứ vui thì dịch, không thì nghỉ. Cho nên chủ yếu cái thời gian để nghe pháp rồi nghe những bài giảng mới của Hòa Thượng. Nên nghe chưa ai dịch mình nghe. Đó. Rồi mình tu thôi. Cho nên nó thoải mái. Còn bây giờ công việc nó nhiều quá. Thì thật ra thì Thiện Trang biết là cần phải bỏ bớt công việc này. Nhưng mà phát nguyện, hồi đó phát nguyện kia thôi. Mình đã kéo ra rồi, dạy lớp chữ Hán. Thì ráng dạy cho xong lớp chữ Hán thì cần 3 năm, 3 hoặc 4 năm. Rồi công việc phiên dịch thì ráng đào tạo lớp kế cận, bỏ ra 3-4 năm. Thiện Trang nguyện là tới năm 40 tuổi thôi, thì những sau đó thì Thiện Trang rút bớt, làm ít lại để chuyên tu thôi. Còn lớp chữ Hán nghỉ, lớp chữ Hán tới sau 40 tuổi nghỉ không đủ, có giảng thì giảng ít lại, bao lâu giảng bài thôi, còn không giảng nữa. Đủ rồi, bấy nhiêu đó quá đủ, 2 năm nữa mà, đó, phát nguyện chỉ làm tới đó thôi. À, dịch pháp sau này có đội ngũ kế cận thì làm, không có thì mình cứ làm, tại vì bây giờ sau này cũng sẽ nhiều người họ dịch được, à, làm mình chỉ dịch những cái phần quan trọng thôi, để thời gian tu nhiều hơn. À, nếu mà có duyên, nếu mà có thủ định huệ còn duyên thì chia sẻ với quý vị nhiều hơn. Thì có người nói thầy ơi từ bi lên chia sẻ thêm buổi nữa, tuần 2 buổi đi cho tụi con tinh tấn hơn. Thì ra nói hiện tại bây giờ là không có thời gian nữa, thời gian nó kín quá rồi, bây giờ thôi không nên gây áp lực. Với lại một tuần một buổi là đủ rồi, quý vị có một cái nguồn năng lượng là được rồi ha? Cung cấp cho quý vị nguồn năng lượng. Ai khéo thì học được nhiều, ai không khéo thì học được ít. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói pháp của ta nói giống như là một cơn mưa lớn vậy, tùy các loại cây. À, cây lớn thì được lợi ích lớn, cây nhỏ mà thì được lợi ích nhỏ. Cây lớn thì nó hấp thụ được nhiều đó, cây nhỏ thì nó hấp thụ được ít, thì cũng vậy đó. À, Thiện Nhân chia sẻ như vậy, quý vị tùy cái căn cơ của quý vị, tùy cái tính tâm của quý vị đối với Thiện Trang, niềm tin đó, rồi cái thành kính. Cô Lưu Tử Văn nói tại sao chúng ta nghe pháp như nhau, cùng pháp của Hòa Thượng, mà tại sao bây giờ lại có sự khác biệt nhau dữ vậy? Quý vị biết tại sao không? Cô Lưu Tử Văn nói có 4 yếu tố mà tạo ra sự khác biệt này. 4 yếu tố đó là gì? Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất đó là tâm thành kính. Tâm thành kính khác nhau. Có người thành kính 100%, người thành kính 80%, có người có thành kính có 10%, cho nên kết quả khác nhau. Thứ hai là trí huệ khác nhau. Mỗi người có do tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ trí huệ không giống nhau. Có nhiều người là cư sĩ tại gia, nhưng mà do nhiều đời người ta tu thiền định, tu xuất gia là tốt lắm rồi, cho nên bây giờ nghe pháp rất hoan hỷ, giảng cảnh giới sâu, rất thích. Có người tuy là có thân tướng xuất gia nhưng mà tu nhiều đời nhiều kiếp, không có gieo trồng trong pháp đại thừa, nên nghe những đoạn cao quá không hiểu. Vâng, đó. Thì đó là cái trí huệ. Cái huệ này huân tập nhiều đời nhiều kiếp cho đến giờ, hoặc là có thể do nghiệp chướng nó che bớt trí huệ của quý vị. Thứ ba là cái khả năng lĩnh hội. Khả năng lĩnh hội là gì? Là tuy nghe như vậy nhưng mà có người nghe thì nghe thôi, chứ không có nạp vô. Thế là nghe thì cái sức ghi nhớ của mình á, cái khả năng nó giải á, cái mình á không có. Rồi thứ tư là công phu tu hành. Người càng có công phu sâu, họ nghe càng tinh tế, họ nghe càng sâu. Người mà công phu cạn thì tất nhiên nghe chỉ được lợi ích cạn thôi, không được sâu. Cho nên cùng một cái bài pháp, bây giờ quý vị thấy không cần nói đâu xa cũng nói Hòa Thượng vậy hết. Quý vị đã thấy rất nhiều người nghe Thiện Trang từ lúc trước đến giờ. Bây giờ quý vị thấy cũng có người đã tiến bộ vượt bậc ra khỏi, giống như vượt ra khỏi coi chúng luôn. Có người thì vẫn lạc đẹp như xưa, không có thay đổi gì hết. Thậm chí có người tăng thêm nghiệp trước. Đó, bây giờ tức là nó sở đi trước, nó không phải là cái học pháp để mà tu hành. Phật pháp khác với thế gian pháp. Thế gian pháp quý vị học kiến thức được, nhưng mà Phật pháp học kiến thức không giúp được cho quý vị, mà phải học cái mà không thể học bằng kiến thức, là học bằng cái sự tu, học bằng cái tâm. Điều này rất khó. Điều này Thiện Nhân nói rất khó, rất khó. Quý vị hãy tu bằng cái tâm cơ. Nghe pháp bằng cái tâm. Tâm là gì? Tiêu chuẩn của Mã Minh Bồ Tát đưa ra trong Đại Thừa Khởi Tướng Luận, Hòa Thượng nói ba tiêu chuẩn. Nghe kinh, không chấp tướng danh tự. Là sao? Không có để ý cái danh từ. Ví dụ nên Thiện Nhân nói tự tánh. Lát sau thì nó nói chân tâm. Cái việc tự tánh với chân tâm nó là một. Hoặc là trong kinh Viên Giác gọi là diệu tâm. Rồi cái hoặc là nói trong kinh Kim Cang nó là gì, là nghĩa như của các pháp đó, vân vân, chư pháp thật tướng của các pháp, vân vân, cái đó rất nhiều cái kiến thức. Nó thật ra chỉ có một cái danh từ đó thôi, một cái chỉ một điều thôi, nhưng mà nhiều danh từ khác nhau, cho nên không chấp vào danh từ. Rồi thứ hai, không chấp là tướng ngôn thiết, tức là lời nói. Lời nói là gì? Có thể đoạn kinh đó thì chẳng nói không nguyên văn, nhưng thiền chẳng nói đại ý thôi. Quý vị hiểu cái đại ý đoạn đó được rồi, hoặc là thiền chẳng diễn theo cái kiểu khác, diễn sao cũng được, miễn là nó không rời khỏi cái đại ý đó, cái đúng cái ý đó là được rồi. Còn quý vị soi vô, ô thầy thiền chẳng nói sai từ đó rồi, à cái đoạn kinh này đó nghe cái chữ này cơ, mà sao ông nói thằng cái chữ này. Ví dụ như quý vị đọc Hoa Nghiêm chẳng hạn, Hoa Nghiêm có, quý vị sẽ thấy có câu là ví dụ như cái bài mà thiền chẳng rất thích, cái bài tán tháng trên đỉnh núi Tu Di đó, à, Phật pháp vô nhân thiết, tri trí mạc năng giải, đó là hòa thượng hay nói. Nhưng nếu quý vị chấp vào tướng ngôn ngữ, quý vị tra từ tra trong kinh Hoa Nghiêm thì cái câu đó là Phật pháp vô nhân thiết, tri huệ mạc năng giải, thì quý vị nói hòa thượng giảng sai rồi, quý vị chấp vào đó là sai rồi. Hòa thượng đổi chữ huệ thành chữ trí, vì ngài nói cái chữ trí này là nó là thuộc thế gian, còn chữ huệ nó là xuất thế gian, cho nên phải đổi lại. Ngài giảng như vậy nó đúng hơn, quý vị có hiểu không? Đó, cái thứ ba nữa là gì? Không chấp vào tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Khi mình nghe pháp, nghe ai đã lỡ nghe rồi thì cố gắng thành kính nghe, đừng có suy nghĩ à bữa nay ông thầy đó ông giảng ông đang nói cái gì à, nói tới mình, thầy thiện giang đang nói đại chúng, quý vị đừng nghĩ tới mình, hoặc nói cho mình luôn cũng được đi, đừng nói ông nói cái chuyện này nói chuyện kia. Tức là tâm duyên là gì? Mình theo cái dòng pháp đó mình suy nghĩ. À, bắt đầu nói ví dụ như nói tiếng Lục Tổ Huệ Năng, có bắt đầu quý vị thiền nhân nói Lục Tổ Huệ Năng đang kể câu chuyện đó, có bắt đầu kể cái chuyện đó thiền nhân cắt giữa chừng, vì mục tiêu của thiền nhân là cắt tới đó thôi. Nhưng mà quý vị theo cái dòng suy nghĩ của quý vị là bắt đầu cứ tiếp rồi quý vị không nghe được cái dòng tiếp theo thiền nhân giảng. Đó là tướng tâm duyên, tức là quý vị duyên theo tâm của quý vị chứ không phải duyên theo pháp. Vì khi giảng pháp có khi nói tới đó thôi. Quý vị có hiểu không? Nói tới đó dừng thôi, mục tiêu là nói tới đó thôi, không phải nói tường tận tới đoạn sau. Vì muốn dừng ở đó để cho quý vị nhấn mạnh cho đó, hoặc là nó không quan trọng, hoặc là thế nào đó, tùy mỗi lúc. Cho nên phải, rồi có người thì vì ghét quá cho nên là thích, không thích. Tại vì có ấn tượng lúc ban đầu là thấy Thiện Trang hay nói xấu người này, nói xấu người kia, vân vân. Cho nên bây giờ không thích, nghe cái chỗ nào ông giảng kinh văn thì nghe, còn chỗ nào không thì không nghe. Vâng, đó là rớt vào tướng tâm duyên. Quý vị hãy lìa mấy cái tướng này. Đấy, cho nên là đó là trong ba điều chuẩn để nghe kinh, quý vị phải khéo mà và điều tâm. Nghe phải bằng nghe bằng cái tâm nào, cố gắng nghe theo pháp thôi. Người ta giảng mình cứ nghe một cách thành kính nhất nghe. Còn không thì Thiện Trang vẫn có khuyên á, những người nào mà không đủ thành tín kính á, không đủ lòng tin với Thiện Trang á, thôi quý vị đừng nghe. Vì sao? Quý vị nghe cứ mỗi lần nghe quý vị khởi lên cái ý là ồ ông đó giảng và bậy đó, ý ơi ông đó nói xấu đó, rồi cái ý đó nó là chủng tử hại quý vị, phỉ báng tam bảo, hại quý vị sau này quý vị nghĩ xấu rồi quý vị sẽ có nên hung tộc nhiều lần, rồi quý vị nói ra lan truyền ra ông thầy chẳng hay nói xấu rồi vâng, hoặc ông thầy này nói xấu vâng, tại sao quý vị không, cho nên hại quý vị chứ đâu có hại Thiện Trang đâu. Thiện Trang này có quan trọng gì đâu, quý vị có nói thì Thiện Trang cũng đâu nghe đâu biết đâu, quý vị nói thằng lén đằng sau lưng đâu biết, đúng không? Đâu có sao, không có sao hết. Nhưng quý vị hại quý vị quan trọng, rồi hại chúng sanh cũng quan trọng, chứ còn chuyện đó đâu có quan trọng đối với Thiện Trang. Thiện Trang chấp nhận lên đây giảng là phải có thị phi. Tất nhiên thời bữa nay là bây giờ Phật pháp nó về thời mạt pháp rồi, có đúng có sai, tránh tà lẫn lộn trong đó không biết được nào lần. Và có khi giảng thì có khi mình nói vì cái mục tiêu là mình nói cái điều đó, không phải là mình vì phỉ báng người ta, có khi thì vì mình phiền não mình nói thiệt. Nhưng có khi là mình nói để gì cắt, ví dụ như người ta không tu chuyên tu thì Thiện Trang thấy người ta sang tạp, thì muốn cho quý vị chuyên tu cho nên Thiện Trang phải nói là người ta sang tạp, cái người đó sang tạp chẳng hạn, nói vậy. Rồi ví dụ như cái người ta tu không tu địa tạng, Thiện Trang nói tại sao không nên tu địa tạng vì ngũ kinh tịnh độ, nói như vậy. Rồi quý vị nghĩ thầy Thiện Trang phải bán, nhưng mà đây là mình đứng trên cương vị của mình thì mình phải nói như vậy thôi, chứ bây giờ sao, chứ nói quý vị nói hòa thượng cũng bị bán làm bao nhiêu người khác sao, đâu có đúng, đúng không? Cho nên là mình á, mình phải có cái làm sao đừng có phân biệt, nghe bằng cái tâm đó, thì dần dần mình sẽ khế nhập cảnh giới. Nên trí huệ bát nhã đó đó, trong thiền văn đang giảng đây là giảng đang tức mục thứ sáu rồi, trí huệ huệ đó, bát nhã đó. Thì mục thứ sáu trí huệ là dịch là tên là bát nhã, là tiếng Ấn Độ. Bát nhã có hai loại, có ba loại. Một là văn tự bát nhã, tức là tất cả kinh điển do Phật thuyết và các trước thuật, tức là tác phẩm của tổ sư đại đức có thể khai mở trí huệ cho chúng sanh. Cái này chúng ta dễ hiểu rồi ha. Cái văn tự tức là cái sách, các loại sách. Bây giờ có xem sách nói rồi vân vân, đó thuộc về văn tự bát nhã, các tổ chư tổ hoặc là kinh. Thứ hai là quán chiếu bát nhã, là y chiếu theo nghĩa lý phương pháp trong kinh mà học tập quán chiếu trong đời sống thường ngày của chính mình. Đấy, quý vị thiếu cái này, đa số đồng tu chúng ta tu không tốt vì thiếu cái quán chiếu bát nhã. Tức là mình học kinh là kinh thôi, còn việc thực hành trong đời sống hàng ngày không có thực hành gì hết. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ nói vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, hữu vô đồng ưu. Tức là có nhà thì lo nhà, có vườn thì lo vườn, có ruộng thì lo ruộng. Không có hay không cũng đều lo hết. Rồi muốn sao cho bằng người ha, cái đó tư dục tề đẳng đó. Muốn sao cho bằng người ta mới được, rồi có rồi còn sợ nước lửa trôi nước chìm vân vân. Thì cái đó là gì, quý vị rõ ràng kinh dạy như vậy nhưng mà quý vị vẫn sống như vậy. Hiện tại quý vị vẫn rất lo chuyện đó, thì như vậy là không có đem cái quán chiếu thực hành vào trong đời sống. Hoặc là trong câu phẩm kinh 24 nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Quý vị không có nhất hướng chuyên niệm, quý vị chỉ có phát bồ đề tâm cũng không có luôn, không có áp dụng trong đời sống. Thì cái này như vậy, kinh là kinh mà mình là mình, đó không có được quán chiếu bát nhã. Mà không có quán chiếu bát nhã, không có chỉ có văn tự bát nhã thì làm sao quý vị được chứng được cái trí huệ bát nhã? Bát nhã chính là trí huệ giải thoát vô lậu, gọi là bát nhã. Danh từ bát nhã chính là trí huệ chứ không có khác gì cả. Nhưng trí huệ này là trí huệ vô lậu, trí huệ của giải thoát chứ không phải trí huệ thế gian. Cho nên Phật và chư tổ dùng chữ bát nhã Rama chứ không dùng chữ trí huệ để khỏi lầm chúng sanh lầm. Như vậy phải muốn có được cái trí huệ này thì tức là thật tướng bát nhã. Cái thứ ba đó, thật tướng bát nhã là nói bản thể của vũ trụ vạn pháp. Trí huệ này vốn đầy đủ trong tự tánh của tất cả chư Phật và chúng sanh. Chữ ba la, tức là ba la trong chữ ba la mật đó, nói tắt của chữ ba la mật đa, trong tiếng Ấn Độ Trung Hoa dịch thành đáo bỉ ngạn, tức là đến bờ kia, là ý nghĩa rốt ráo viên mãn, là nói gương nương vào sáu cương lĩnh trên mà tu học thì có thể đạt được quả Phật cứu cánh viên mãn, đạt đến quả Phật cứu cánh viên mãn. Quý vị thiền nhân nói lại trí huệ chút xíu. Quý vị muốn có thật tướng bát nhã, tức là hiểu được rõ vũ trụ nhân sanh như thế nào, thì quý vị phải tu quán chiếu bát nhã dựa trên văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã là kinh điển, là lời của chư tổ, lời của những người giảng pháp. Quý vị phải đem cái lời đó quý vị thực hành vào trong đời sống thì có gọi là có suy xét mình có đúng hay không, thì có đó có gọi là quán chiếu bát nhã. Từ cái quán chiếu bát nhã đó quý vị mới chứng được thật tướng bát nhã, và cuối cùng ba cái yếu tố đó đủ rồi á thì quý vị mới có được trí huệ bát nhã viên mãn. Nghe rõ chưa? Thực hành như vậy. Còn ba la mật tức là đáo bị ngạn, là vượt qua bờ kia, bờ bên này là bờ sanh tử, bờ bên kia là rốt ráo cứu cánh thành Phật, là bờ bị ngạn, bờ kia là bị ngạn, thêm chữ đáo nữa là đến bờ kia. Thì quý vị thấy đó là ba la mật. Cái đoạn kinh văn này rất là quan trọng, cho nên thiền gian chia sẻ hơi dài. Điều này rất quan trọng bởi vì sáu cương lĩnh tu học của chúng ta là lục độ, ba la mật là một trong những ngũ khoa tịnh độ đó. Quý vị thấy ngũ khoa tịnh độ hòa thượng đưa ra đó có 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, có lục độ, có lục hòa đó. Cho nên là mình phải học có tịnh nghiệp tam phước. Cho nên mình học ở đây là học tới cái tầng thứ hai rồi, lục độ rồi. Tịnh nghiệp tam phước là tầng thứ nhất. Tuy nhiên thiền căn rất cố gắng để sẽ dần dần đắp cho quý vị tịnh nghiệp tam phước. thì tới cái phẩm 24 á, 24, 25 đó, nói học về tam bối bản sanh với lại cái bản sanh chánh nhân á, thì chúng ta sẽ đắp vào cái phần tịnh nghiệp tam phước. Còn ở đây thì chúng ta đang học về lục độ, thì tranh thủ nói về lục độ, đắp từ từ ha, học một bộ kinh viên mãn luôn, làm sao viên mãn. Lần giảng này chủ yếu giảng kinh văn, lần sau, những lần sau mình giảng, nếu mà còn giảng nữa thì sẽ chia sẻ thêm, đưa thêm ít để tự quy vào để, Thái Thượng Cảm Thiên vô nhét dần dần. Cho nên học một thời gian nào đó mình cũng bổ sung được đủ những cái kiến thức đó, nếu như ai chưa học. Đó là phương pháp mà Hòa Thượng dùng, thì Thiện Trang cũng cố gắng như vậy. Tức là học chuyên cho những người họ học chuyên thì tốt hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có thời gian thì thôi cứ luyện từ từ. Bây giờ Thiện Trang không thể giảng nhiều thứ quá, của quý vị muốn học thì thật ra Hòa Thượng đã giảng, rất nhiều người giảng rồi, quý vị có thể học những người đó. Những người đó giỏi hơn Thiện Trang nữa. Cái mảng nào họ chuyên thì chắc nhiên họ giỏi hơn, đúng không? À, nhất nghệ tinh, nhất thần binh mà. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha. Mời quý vị coi kinh văn trên màn hình. Như vậy là Thiện Trang giảng được hết hai câu đầu. Bây giờ tới câu thứ ba. Vị độ hữu tình linh đắc độ. À, vị độ là cái chữ vị này đó, là vị là chứa, độ hữu tình, tức là cái những cái hữu tình mà chưa được độ đó, chưa được độ với lục đạo chúng sanh trong luân hồi đó là lục độ, là những người chưa được độ với địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trong đó có chúng ta. Thì sao? Linh đắc độ, chữ linh này đó là khiến cho hay là giúp cho, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện rằng những người nào, những cái chúng sanh nào, hữu tình nào mà chưa được độ đó thì sẽ giúp cho họ được độ, được giải thoát. Còn những người được độ rồi thì sao? Được ra khỏi sanh tử luân hồi rồi thì sao? Dĩ độ chi giả sử thành Phật. Có rất nhiều người nghe cái này á thì nhầm, nếu không biết chữ Hán. Chữ giả sử này không phải là giả sử. Chữ giả này á là giả là người, là kẻ. À, dĩ độ chi giả tức là người. Cái bốn chữ này nó đi liền với nhau, là người đã được độ rồi. Chữ dĩ là đã, cái chữ giả này là người hoặc là chúng sanh. Nói chung là chỉ chữ giả này hay lắm, chỉ cho tất cả đối tượng đều được, trong đó có Bồ Tát, Thanh Văn, A La Hán rồi vân vân, thì chữ giả này thay thế được luôn. Cho nên những người nào mà đã được độ rồi đó thì sao? Sử thành Phật. Sử là khiến cho họ thành Phật. Quý vị thấy hay không? Pháp Tạng Tỳ Kheo á nguyện là gì? Những người chưa được độ ra khỏi sanh tử luân hồi như chúng ta thì Ngài giúp cho được độ ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn những người nào đã được độ rồi, chứ như thành A-la-hán rồi, thành Bồ-Tát rồi, thì giúp cho mau thành Phật. Đó thì hai câu đó ý là như vậy. Cho nên nguyện Ngài lớn lắm, không chỉ độ trong chúng sanh trong luân hồi mà độ cả chúng sanh vượt ra khỏi luân hồi nữa. Ra luân hồi rồi chưa thành Phật, Ngài giúp thành Phật. Cho nên 42 vị, chúng ta nói là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trên Kinh Hoa Nghiêm đều nguyện sanh tịnh độ, đều về với Phật A-di-đà. Để làm gì? Để mau thành Phật. Đó, cho nên đoạn này chính là đoạn này thông với phẩm Hổ Huyền Hạnh Nguyện trên Kinh Hoa Nghiêm. Là tại sao? Tại vì khiến cho mau thành Phật, cho nên tất cả Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm đều nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong đó dẫn đầu là Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc. Di Lặc trước rồi tới Văn Thù Phổ Hiền. Hai ngài nói cũng đều về Tây Phương, các ngài đều về Tây Phương Cực Lạc hết rồi. Cho nên là đây là chúng ta phải hiểu được điều này ha. Thì đoạn này thì đang tạm dịch như sau. Thường hành bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định huệ sáu ba la. Hữu tình chưa độ khiến được độ, người đã độ rồi khiến thành Phật. Ở đây dùng chữ người thì cũng không có thích đáng lắm, tại chữ giả không cách nào dịch được hết. Chữ giả này là thay thế cho những người nào đã được độ, mà những người được độ rồi thì đâu có gọi là người. Hả? Bây giờ người ta các ngài thành A-la-hán rồi, thành Duyên Giác rồi, thành Bồ-Tát rồi. Nhưng mà bây giờ không lẽ ghi cả một loạt vào đây, mà trong khi kinh văn có 7 chữ thôi. Ghi tạm người đã được rồi khiến thành Phật, hoặc là trong cái tác phẩm bản dịch nào đó nói là kẻ đã được độ rồi thì khiến cho thành Phật. Thì kẻ thì cũng hay lắm, người cũng không đúng lắm, tạm chấp nhận thôi. Phải là chữ giả thì mới đúng. Chữ giả là chỉ thay được cho Phật Bồ Tát, cho Phật trong 10 pháp giới đó, cho A-la-hán được. Còn chữ người này thì tạm thôi. Còn cái chữ kẻ thì có lẽ là không ổn. Vì sao? Chẳng lẽ A-la-hán, Bồ-Tát rồi mà gọi họ kẻ sao được, đúng không? Các ngài chứ, gọi họ cũng không được rồi đó. Đó là đoạn thứ 10. Còn chút xíu nữa, thêm đoạn nữa đi ha. Đoạn 11. À quên, còn chú giải Hòa Thượng ha. Xin quay lại chú giải Hòa Thượng chút. Đoạn này Hòa Thượng chú giải. Chữ đắc độ, Hòa Thượng chú giải là đạt đến siêu thoát lục đạo luân hồi. Thì cái này dễ hiểu ha. À, giả sử người nào mà chưa được độ đó, chúng hữu tình đó, linh đắc độ khiến cho họ đắc độ, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi. Về Tây Phương Cực Lạc là ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhớ nha, con đường này là con đường tắt. Con đường tắt. Chúng ta, Thiện Trang đã nói rồi, giống như nếu mà tu cái kiểu mà từ dưới lên trên mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó, gọi là thụ xuất đó, thụ xuất tam giới đó, là đi giống như con sâu, nó đục cái mốc tre, từng cái mốc tre nó trong cái ống tre, đục nó hết lên tới đỉnh tre rồi nó mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn chúng ta là tu đi theo ngang, vượt tam giới theo chiều ngang, có nghĩa là chúng ta bây giờ ở trong cái thân tre, chúng ta đục một lỗ xuyên ngang qua ra khỏi thân tre, ra khỏi thân tre rồi ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Đó. Lúc đó muốn bò lên hết cái thân tre rất là dễ dàng. Đó. Phật A Di Đà kéo một phát là lên tới trên đỉnh liền. Đó. Cho nên là chỉ cần ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cách nào? Về Tây Phương Cực Lạc. Vì ở Tây Phương Cực Lạc không còn thoái đọa vào trong tam ác đạo nữa. Yeah. Thì cái đó ở đằng sau chúng ta sẽ có nguyện. Hòa Thượng chú giải cho đoạn này: tỳ kheo pháp tạng phát nguyện sẽ luôn luôn tu học không gián đoạn 6 đại cương lĩnh của Bồ Tát là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giúp chúng sanh còn đang trong sanh tử luân hồi trong lục đạo, dạy họ liễu sanh thoát thanh tử. Ở đây Thiện Trang đọc lại nha: dạy họ liễu thoát sanh tử. Tại sao có chữ liễu rồi có chữ thoát nữa? Chữ liễu á có nghĩa là hiểu rõ, và thượng giảng là hiểu rõ về sanh tử. Thoát là ra khỏi, vượt khỏi sanh tử. Chúng sanh mà đã liễu thoát sanh tử, vượt khỏi luân hồi rồi, thì lại giúp họ viên mãn thành tựu Phật đạo. Thì đó là chú giải của Hòa Thượng. À, Thiện Trang tranh thủ giảng thêm 2 câu nữa. Không ngờ bữa nay bài này giảng lâu như vậy ha. Không có nhiều vấn đề quá. Tại vì lục độ vân vân. Mời quý vị xem đoạn thứ 11. Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng, hay là kiên dũng cũng được, cầu chánh giác. Giả linh á, tức là giả sử thôi. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, tức là cúng dường mà số các vị thánh nhiều như cát ở sông Hằng. À, chữ hằng sa, chữ sa có nghĩa là cát. Chữ hằng là tên con sông ở Ấn Độ, con sông lớn ở Ấn Độ là Hằng. Khi xưa Phật giảng kinh thường ở hai bên của bờ sông Hằng. Cho nên để lấy ví dụ về cái số lượng mà nhiều á, thì Phật chỉ cái số cát ở trong ở sông Hằng á, trên hai bờ sông rất nhiều cát, cát rất là mịn. Cho nên quý vị nghĩ số cát đó bao nhiêu? Thì Phật giả sử rằng, giả sử cúng dường cái số vị thánh mà nhiều như số cát ở trong sông Hằng đó, ở trên sông Hằng đó, thì sao? Bất như kiên dũng cầu chánh giác. Chữ bất là không, chữ như là như, không như tức là không bằng, kiên dũng hay là kiên dũng, kiên cường, dũng mãnh. Chữ kiên là kiên cường, chữ dũng là dũng mãnh. Cầu chánh giác, cầu chánh giác tức là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu thành Phật. Cho nên hai câu này thì đơn giản dịch là: giả sử cúng dường hàng sa thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác, kiên là kiên cường, dũng là dũng mãnh, tức là tinh tấn. Rồi chú giải của Hòa Thượng như sau: hằng sa thánh, hằng sa chỉ các mịn trong sông Hằng ở Ấn Độ, hay là trên sông Hằng của Ấn Độ, tức là vừa trên cát trên trong sông và cát trên bờ nữa đó. Năm xưa khi Đức Thế Tôn ở đời thuyết pháp, đa số ở bên lưu vực sông Hằng, cho nên thường dùng cát sông Hằng để tỷ dụ số lượng nhiều. Tức là sao? Tức là bây giờ số lượng cát nhiều quá không đếm được hết, cho nên bây giờ dùng cái số lượng nhiều thì quý vị thấy sẽ trong kinh gọi là hằng hà sa hay là hằng sa thì cũng được, chữ hà là sông, hằng hà sa là cát sông Hằng, còn nếu qua mà hằng sa thì cát sông Hằng luôn, ba chữ hay hai chữ đều được. Chữ thánh là chỉ do Phật, Bồ Tát, La Hán, tức là Phật, Bồ Tát và A La Hán. Hằng sa thánh là tỷ dụ thánh nhân nhiều như số cát của sông Hằng. Chữ kiên dũng là kiên quyết dũng mãnh. Kiên quyết tức là giữ vững á, mình không có thay đổi đó, dũng mãnh. Như vậy ở đây quý vị nghe cho kỹ nha, coi lại kinh văn nè, chứ không lầm nè. Quý vị giả sử mà cúng dường thánh á, các vị thánh nhiều như cát sông Hằng vậy đó, cũng không bằng kiên dũng cầu chánh giác là cầu làm Phật. Ở đây á, phải có chữ kiên dũng. Kiên là kiên quyết, dũng là dũng mãnh, chứ không phải tu cái kiểu tà tà thì như vậy không có tính nha. Ở đây phải rõ ràng nha, có hai chữ này á. Vậy thì quý vị có tin nổi điều này không? Tại sao mình cúng dường cho thánh nhiều như vậy, cúng dường cho Phật, Bồ Tát, A-la-hán nhiều như số cát sông Hằng mà không bằng cầu chánh giác là cầu làm Phật? Tại sao quý vị có cúng dường nhiều như vậy, Phật, Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng chẳng nữa? Nói thật quý vị, cuối cùng quý vị vẫn luân hồi. Vì sao? Vì đâu có ra khỏi sinh tử luân hồi đâu. Quý vị chỉ hưởng phước báo trời người, cứ sanh lên, sanh xuống rồi rồi cuối cùng tạo phước báo lớn, tội đọa địa ngục mà thôi. Rồi cũng chưa khỏi sanh tử luân hồi, mà ngay cả cõi người cũng khổ. Cõi trời có làm vua trời đau lợi chăng nữa cũng khổ. Vì sao? Lâu lâu Atula lên nó kéo quân lên nó quánh. Giống như Tây Du Ký đó, Tôn Ngộ Không lên đánh vua trời Đế Thích cũng sợ luôn. Cuối cùng phải đi cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu cứu Phật Tổ Như Lai. Đó là phim đó, ví dụ cho nó chỉ trận chiến giữa Atula. Mà đó có một tề thiên đại thánh thôi. Thật ra câu chuyện đó nó có nhiều ý nghĩa khác nha, chứ không phải ý nghĩa đó, nhưng mà tại vì chúng ta không có thời gian để phân tích thì nó nói sơ lược như thế thôi đó. Thì quý vị để ý đây, cho nên nhiều người nói thì thôi vậy thì con quyết định cầu chánh giác là cầu làm Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong pháp môn chúng ta là cầu về Tây Phương Cực Lạc, vậy thì hơn cúng dường hàng sa thánh nữa. Như vậy cúng dường đệ nhất, vì sao? Vì quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị thành Phật, quý vị độ chúng sanh, công đức đó mới lớn. Quý vị độ bao nhiêu chúng sanh luôn, vô số vô lượng chúng sanh. Còn quý vị cúng dường hàng sa thánh có giúp ai ra khỏi sinh tử luân hồi đâu, không có giúp, ngay cả mình còn không giúp được nữa mà. Cho nên cái việc tu hành giải thoát vẫn quan trọng, mà cầu chánh giác đây là cầu làm Phật, là quý vị giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, quý vị thành tựu được cho mình, thành tựu cho chúng sanh được. Chỉ có làm Phật mới độ viên mãn chúng sanh thôi. Còn chúng ta nói chúng ta độ chúng sanh nó giỡn cho vui thôi, không độ nổi đâu. Chúng sanh đời này khó lắm. Độ giúp cho vui, những người có duyên mới nghe, những người không có duyên không nghe. Thậm chí có duyên mà nghịch duyên họ cũng không thích nữa. Còn Phật là người nghịch duyên Phật cũng độ được, thành tựu rồi. Còn như hiện trạng mấy người nghịch duyên thấy cũng có duyên đó, cũng đời này cũng tiếp xúc, nhưng mà vì nghịch duyên họ đâu chịu nghe đâu. Hoặc là đôi khi thuận duyên, nhưng mà vì hiện trạng tính tánh thẳng thắn quá, nói một vài câu cái họ nghe cái họ từ đó người nói thì vô ý, nhưng mà người có ý tốt chẳng hạn, nhưng mà người nghe thì khẩu tâm họ ghim trong lòng, ghim gút, và từ đó ra đi họ cũng chẳng thành tiếp nhận những điều gì thiện trang nói nữa, nên thành ra đấu độ được đâu đó. Thậm chí kết ác duyên, thậm chí khiến cho họ đọa lạc, không gặp thiện trang thì họ không đọa, vì gặp thiện trang rồi cũng còn phỉ báng tăng, cho nên là đọa đó chẳng hạn. Cái đó là mình đâu có đủ năng lực như Phật đâu, cho nên phải thành tựu. Thì Bồ Tát có trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, tức là có trí huệ của Bát Nhã rốt ráo thì mới độ chúng sanh được. Ít nhất là Bồ Tát, mà Bồ Tát độ Bồ Tát thôi, chưa độ được chỉ độ được cảnh giới thấp hơn thôi và tương đương tương thôi. Đẳng giác Bồ Tát thì mới độ được Bồ Tát cấp dưới thập địa Bồ Tát. Chưa đẳng giác Bồ Tát làm sao quý vị độ được thập địa Bồ Tát? Cho nên phải tu thành Phật thì mới độ được đẳng giác Bồ Tát, độ được thập địa Bồ Tát, độ đến chúng sanh. À, quý vị học chưa tới cái lấy cái bằng tiến sĩ cái ngành đó, phải đúng ngành đó nha, ngành khác không tính. Đúng cái ngành đó thì quý vị mới dạy được tất cả những người từ tiến sĩ trở xuống chứ, đúng không? Quý vị chưa có tốt nghiệp tiến sĩ ngành toán học, quý vị rồi dạy cho chương trình tiến sĩ làm sao được, không dạy được, làm sao được, hết được, không được. Cho nên phải cầu chánh giác là như vậy. À, còn quý vị đi, có nhiều người đời nay cái xưng tiến sĩ giảng đó, quý vị hỏi tiến sĩ gì? Anh tiến sĩ triết học thì không tính. Tiến sĩ triết học nó liên quan gì tới Phật giáo đâu mà tính, cục khe ra tiến sĩ. Mình đi học kiếm cái bằng tiến sĩ gì đó, đêm bồ, mà tiến sĩ Phật học cũng không tính. Tiến sĩ Phật học ai cấp? Chỉ là người bên ngoài cấp, trường đại học cấp, đâu phải thầy ta cấp đâu. Phải chư tổ, hồi xưa chư tổ cấp bằng tiến sĩ đó, lục tổ huệ năng được trạng trì y bác đó là bằng tiến sĩ đó. Thành minh tâm kiến tánh thành Phật đó, bằng đó coi như bằng tiến sĩ đi. Đó mới độ được chúng sanh. Còn bây giờ học có cái học vị cái bằng thế gian tính gì? 10 cái bằng thế gian đem xuống. Hòa thượng Minh Thông nói trình cho Diêm Vương cũng không xài, ở đây không xài nha. À, xin lỗi, ở đây không xài cái bằng này. Bằng thế gian tính. Cho nên mình phải có cái chánh kiến chút xíu, chứ không mà người ta cái khoe bằng tiến sĩ, bằng này, bằng nọ, vân vân. Xin lỗi quý vị, không xài được. Cái chuyên cũng quan trọng. Có người, quý vị sẵn đây chia sẻ, có người học tới chương trình thạc sĩ, đang học thạc sĩ Phật học, mà có mấy cái đoạn kinh văn không biết dịch. À, rồi thì hỏi Thiện Trang, nhờ Thiện Trang dịch. Thiện Trang nói không có thời gian, bây giờ không cảm đi học, mà sao dịch sao được. Rồi người ta có làm cái luận án về Tịnh Độ Tông thì người ta cũng không biết, thì nó cũng rất là khiêm tốn, nói con không có chuyên Tịnh Độ Tông, nhờ thầy gửi tài liệu giùm đó. Thì Thiện Trang nói thôi Tịnh Độ Tông thì Thiện Trang giúp cho được, chứ còn mã khác thì thôi, không mất công tìm hiểu Di Thất hay là Hoa Nghiêm vân 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 cũng được, biết hết á, bây giờ làm được hết, nhưng mà không có thời gian để tìm hiểu. Thì Tịnh Độ Tông thì Thiện Trang giúp cho, thì Thiện Trang chuyên về Tịnh Độ Tông đó. Thì quý vị thấy người ta học tới cái trình độ đó rồi, người ta cũng đâu có phải chuyên đâu, đâu có biết đâu, không có rành cái nào chuyên mới được. Thiện Trang chuyên chữ Hán, cho nên bây giờ quý vị nhiều người bây giờ trình độ coi, nói thật tiến sĩ chưa tiến sĩ mà nếu mà học theo cái chương trình bên ngoài đó không được, không nhiều khi vô là không có không khớp, không có dịch được, đâu phải là học đâu, phải chuyên vào đó, phải có cái sự tìm tòi. Mà tài liệu đi học là tài liệu quá trời tài liệu đó, đâu có thời gian đó đọc. Còn Thiện Trang ở nhà chuyên đọc một thứ thôi, đọc hết sách này đến hết kia, đọc nhiều rồi tự, và có tu nữa, quan trọng có tu nữa, nó có tự ngộ ra thì tự nhiên hiểu được, chứ đâu phải Phật pháp khác thế gian, mà thế gian học được, Phật pháp học không được, phải tu. Quý vị nhớ nha, Phật pháp học và tu phải song hành với nhau, gọi là hành giải tương ưng. Cái điều này thì đã nói nhiều rồi. Hòa thượng Thái Hòa nói, Hòa thượng Thích Thái Hòa ở ngày ở Huế, ngài nói học mà không tu đỡ nguy hiểm hơn là tu mà không học. Quý vị tu á, mà quý vị không học á, thì quý vị chỉ sai một mình quý vị thôi, cùng lắm thì nó cũng sai ít thôi. Còn quý vị học á, mà quý vị không tu đó thì nguy hiểm vô cùng, quý vị dẫn chúng sanh đi sai đường rất là nguy hiểm, vì cái kiến giả nó sai, gọi là tăng trưởng tà kiến. Ngài Đại sư Thanh Lương á, trong chú giải kinh Hoa Nghiêm xá sao đó, ngài nói gọi là Hoa Nghiêm kinh xá sao, ngài nói là gì, có giải không hành tăng thêm tà kiến, có hành không giải thì tăng trưởng vô minh. Điều này Thiện Trang nói rồi, cho nên cố gắng học, tu, song hành. Thiện Trang, cho nên Thiện Trang mới sợ đó, Thiện Trang kêu thôi, dành ít thời gian lại để Thiện Trang tu. Một tuần phải ráng sắp xếp một ngày để mà tu, chứ hồi trước đợi đó một tháng tu mấy ngày không thua, đợi lâu quá. Bây giờ thôi, tuần phải có ngày nghỉ, ngày đó dành cho mình thôi, để học, để tu, bổ sung những cái điều cần thiết. Và thời gian sau, cố gắng sau này phải sắp xếp nhiều hơn. Một tuần một ngày thì ít quá, không đủ nâng cao cảnh giới. À, tu cứ cầm chừng như thế này lâu lắm, lâu tiếng lắm, không tiếng nhanh hơn nữa phải dụng công hơn nữa, dụng công ít quá không được. Nên quý vị có thời gian cố đi, ha. Bây giờ việc thì thế gian này nó nhiều vô kể, việc Phật pháp mà nếu mà gánh vác thì cũng nhiều vô kể, mà làm vừa vừa thôi để còn liễu sanh thoát tử nữa, ra khỏi sanh lớn luân hồi mới quan trọng đó. Mình hãy làm sao tự tại bản sanh, đau ốm mà sao quý vị lúc đau nó là lúc thử thách quý vị nhất, quý vị làm chủ được cơn đau chưa đó. Cô Lưu Tú Văn nhắc lại lời hòa thượng, quý vị cầm được cái giấy thông hành chưa, cầm được cái visa hộ chiếu đó. Cái visa chưa đó, visa để qua nhập quốc tịch Tây Phương chưa, Phật A Di Đà có đảm bảo cho quý vị chưa, hỏi chính mình đi đừng có hỏi người khác đó. Có tín hiệu nào chưa, niệm Phật bao nhiêu năm bây giờ có một cái tín hiệu nào vui mừng để mà thành tựu hay không, có cảm ứng cái Đức Phật A Di Đà lần nào chưa, tự mình biết. Nếu không có, tu hành bao nhiêu năm không có một dấu hiệu nào về vãng sanh, không có dấu hiệu nào về Đức Phật A Di Đà, xin chia buồn quý vị. Quý vị tu hãy coi lại cái cách tu của mình, mình thiếu ở chỗ nào. Đảm bảo quý vị thiếu hai yếu tố, tính niềm tin mình chưa đủ, vẫn còn là mơ màng, niềm tin của mình mơ màng, chưa đủ tin, cho nên nguyện không tha thiết. Và thứ ba, hành không được. Nói tóm lại như vậy, nên đây chia sẻ như người trong nhà thôi, thì anh có sao nói thật đó. Quý vị còn nghe được thì quý vị cố gắng, mình hãy kiểm điểm lại chính mình, mỗi người tự kiểm điểm thôi. Còn thầy Thiện Trang ông tu sao kệ ông, ông nói cho đã mà mốt đọa ha. Còn sao quý vị có ngủ phiến, câu chuyện ngủ phiến rồi là đó, nhớ làm tấm gương à. Rồi nếu có cần thì dẫn thêm câu chuyện nữa, thôi đi bữa khác dẫn thêm câu chuyện nữa, rất nhiều câu chuyện vì cái việc làm sức người xuất gia mà đọa rất là nhiều, không có vấn đề gì hết. Và Thiện Trang quý vị nghĩ người học pháp, người nói pháp, rồi chẳng lẽ bây giờ mình tự gọi là gì nấu cho người ta ăn mà mình không ăn sao à? Chẳng lẽ mình không có, mình đem cho người ta món ngon như vậy mà mình không ăn, mình dạy à? À bây giờ nếu không hiểu, mấy người không hiểu biết, không có hiểu pháp á, thì họ sẽ không tu, không nói, họ sẽ bị danh văn lợi dưỡng. Nhưng mà người hiểu rồi, dạy gì mình đem con đường đọa lạc cho tương lai, dạy gì mình phải đi vào sanh tử luân hồi, dạy gì mình phải đọa vào tam ác đạo, dạy gì mai mốt mang lông đội sừng trả, đúng không, mình phải chọn con đường nào. Cho nên quý vị nếu suy xét như vậy, chỉ có những người mê họ mới làm việc mê thôi, chỉ có những người tâm luân hồi họ mới vẫn làm việc luân hồi thôi, còn những người hiểu pháp, những người có giác ngộ một chút, gọi là giác, mình tạm nói giác ngộ đi, chưa có được cái chứng giác nhưng mà tạm được giải giác thôi, thì không bao giờ làm việc đó. Đảm bảo đi, người mà tu hành có công phu như cái cảnh hồi nãy Thiện Trang kể lúc đầu đó, đảm bảo ra đi quý vị không có tha thiết gì chuyện thế gian nữa đâu. Đối với tài sản quý vị không coi quan trọng nữa, đối với chồng con quý vị không coi nữa, cái gì cũng bỏ hết, không có gì hết. Thậm chí lúc đó quý vị chỉ muốn vô núi tu thôi, nói thật quý vị muốn bỏ hết nữa, vô núi tu thôi, không cần nữa. Mà tại vì là Thiện Trang nói thật, do phát nguyện rồi, lỡ phát nguyện lúc trước rồi thì mình đi tu xuất gia là vì chúng sanh, cũng muốn đóng góp một chút vào Tịnh Độ Tông để có thể hy vọng là có những người có duyên. Mình phát nguyện như vậy trước Tam Bảo rồi, bây giờ không lẽ không làm, cho nên là thôi thì Phật Bồ Tát cố gắng sắp xếp cho con làm sao để con làm, nhưng mà để cái vé còn vãng sanh nữa, chứ không mà cuối cùng con làm một hồi con luân hồi thì tội cho con lắm. Đời sau đời này thổ dũng càng nhiều thì đời sau đọa lạc càng nặng, nhân quả không sai ha. Đời này ai cúng dường mình nhiều thì chắc chắn đời sau mình mang nợ họ nhiều, mình sẽ làm gì ít nhất trong công ty ấy, thì làm nhân viên của họ, nếu làm thân người, còn không thì làm cái gì đó, bây giờ chắc không biết làm gì, đúng không? Người ta tu tốt, người ta đời sau là thân người, người ta không có nuôi súc sanh thì chắc mình cũng không có làm súc sanh được, chỉ có đọa địa ngục thôi, ngạ quỷ thôi, chứ không có cách nào. Cho nên là mình cố gắng tu, phải đổi tâm. Đổi tâm rồi phải làm. Mấy hôm trước Thiền Trang nói là vậy, phát tâm. Trong tập 187 Tịnh Độ Định Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập này chưa lên mạng, Thiền Trang mới đăng trên Facebook một đoạn thôi. Và thường nói thuận lý phát tâm Bồ Đề thì mới không thoái chuyển. Thượng sẽ sự phát tâm Bồ Đề thoái chuyển. Thuận lý cái gì? Và quý vị hiểu được thật tướng của vũ trụ nhân sanh, hiểu biết là pháp là giả, phải hiểu rõ pháp thì quý vị phát tâm Bồ Đề mới không thoái chuyển. Còn người phát tâm rất nhiều, sở dĩ họ bị thoái chuyển là gì? Lý do không hiểu pháp. Cho nên học pháp rất quan trọng. Hòa thượng nói làm bây giờ hiểu nhưng mà chưa chứng ngộ thì phải nhờ hiểu, cho nên tăng trưởng cái niềm tin đối với pháp. Mình hiểu rồi thì mình tin, cho nên mình làm được. Và thứ hai, cái người nào phát được cái tâm đó là người là căn tánh tốt, căn tánh gì? Bồ Tát. Là gì? Người ta thiện từ nhỏ đó, ra đời là đứa nhỏ đó nó rất thiện, vân vân. Thì những người đó là những người có căn tánh đó. Thì hôm nay thì hết giờ rồi, quá giờ là nơi khác. Thì chia sẻ tới đây, mong quý vị cố gắng thực hành. Đời là vô thường đó quý vị. Bây giờ hình như ở miền Trung lục nữa rồi. Thiên Trang thấy trên Facebook chia sẻ như vậy, Thiên Trang không đọc báo không biết. Rồi cuộc đời thì chả biết bao lâu. Mỗi người hãy định cho mình cái thời khóa tu hành riêng. Mỗi người hãy tranh thủ tu mót trong từng ngày ha. Có thời gian nào tranh thủ niệm Phật, niệm Pháp, nghe Pháp. Đó, nghe Pháp và niệm Pháp đó. Hoặc là không nhớ thì đọc kinh Vô Lượng Thọ vân vân. Học để lấy vốn cho mình về Tây Phương. Tự mình cứu mình đi, không ai cứu được đâu. À, khi mình đứng được trên chính mình nữa, đôi chân của chính mình nữa, quý vị tự tại vô cùng. Quý vị không cần ai trải nghiệm đâu, cũng không cần thầy Thiện Trang đâu. Khói, rất là thoải mái. Giống như Thiện Trang đó, tại sao Thiện Trang ở, quý vị thấy, tại sao không cần ai hết, tại sao chỉ cần ở một mình, vân vân. Tại vì Thiện Trang trụ vào Thiện Trang được, tin vào chính mình rồi. Chứ không phải là như người khác, người ta, ồ, phải dựa thầy này tu tốt, thầy kia tu tốt, vân. Chứ giờ mình còn dựa vào người ta ngã thì mình cũng ngã theo, đúng không? Thầy Thiện Trang mai mốt ông gặp nạn cái, ông bị cái gì nghiệp chướng nhiều đời như kiếp ai biết, vì cái gì đó nạn cái bắt đầu mình thoái tâm, nó bắt đầu mình không có chỗ dựa, vân vân. Chi vậy? Dựa vào chính mình không có. Phật dạy là mỗi người hãy tự, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm một cái ốc đảo cho chính mình, ốc đảo cho chính mình nha, tự mình đi xây dựng, không ai xây dựng được đâu. Cho nên là ráng này nghe đây chỉ là chia sẻ quý vị nghe thăng hoa được rồi đó, cố gắng hành rồi mới chứng được, mới thấy được. Còn không hành á, học lâu ngày tăng trưởng cả kiến, nói kinh Vô Lượng Thọ tôi biết hết rồi, đọc cái nào nói bên bách, nói cái nào cũng nói được. Đó là nghe nhớ nói lại, không phải cảnh giới của quý vị. Mình hoa trời có rơi rụng cũng hoa trời giả đó, không phải thật đâu. Còn khi nào quý vị thấy được thật ở trong á, quý vị tự nói ra, nói người ta nghe, người ta xúc động thật sự, nói mà người ta nghe, người ta nhiếp phục được. Cho nên nhiều người nói tại sao không độ được gia đình, tại vì quý vị không có cái định lực ở bên trong, không có công phu bên trong, cái từ trường quý vị không có đủ sức nhiếp người ta. Còn nếu quý vị độ được gia đình là gì? Công phu quý vị có đó. Cho nên cái cô kia cũng nói Thiện Trang bây giờ cũng gửi hình luôn, thấy cha mẹ con ha. À, có hai cha mẹ chứ hai đứa con nữa ngồi coi thầy Pháp Hòa giảng, chụp hình được nên gửi Thiện Trang nói chúc mừng cô, tại vì cô có định lực rồi, cái từ trường của cô cảm được gia đình tự nhiên từ tâm tác thiện, thích nghe pháp, thấy con mình nó chuyển biến rồi. Tại vì sao nó chuyển biến? Từ đâu? Từ cái ứng nhân sự thế, từ cái từ trường cảm được. Quý vị, người ta không thấy nhưng mà người ta cảm được, thấy nó mát dịu, gặp mình sao nó dễ chịu, người ta thích lắm. Đó, Thiện Trang không biết sao nhưng mà có một cái điều á, Thiện Trang để ý là Thiện Trang đi tới đâu á, cái người khùng khùng á họ rất thích tiếp xúc với Thiện Trang, không biết tại sao. Đó, có giống như hồi bữa đây có một người khùng khùng mà tới rồi cái tự nhiên họ đánh lễ, họ Thiện Trang không hiểu tại sao vậy. Rồi đi tới chùa nào cũng vậy, đang ngồi ở ghế đá vậy, tự nhiên có người khùng khùng mà tới rồi nói chuyện, họ thích vậy. Thiện Trang kêu không biết mình tu có pháp gì mà thấy mấy người khùng họ là thích mình. À, cho nên là nhiều khi cái có thể mình có một cái gì đó đặc biệt mà người ta thấy được, có thể là do ở cảnh giới họ hay là ma dẫn đường quỷ đi lối gì đó tới biết. Thiện Trang không có thần thông, không biết. Thì thôi hôm nay giảng tới đây ha. Còn phẩm này kể như một bữa nữa, mai buổi tuần sau Thiện Trang sẽ chia sẻ phẩm này và phẩm sau luôn, gộp luôn, không sao cả. Mình giảng tự tại thôi, quan trọng là bữa nay thì nên giảng pháp tu cho quý vị, kinh điển thì cứ từ từ giảng. À, tu trước thì có công phu để thay đổi được cuộc đời, để thay đổi được cảnh giới trước, về từ từ học dần dần. Thì hôm nay tới đây ha. Kính chúc quý vị ở Việt Nam đêm ngủ ngon, nhớ phương pháp để mà ngủ ngon Thiện Trang có chia sẻ lần rồi, quý vị ghi nhớ. Có một số người chưa nghe, đó là phương pháp là trước khi đi ngủ Ví dụ như thiền trang bây giờ giảng xong nè, là thiền trang chưa ngủ được liền đâu, phải tắt điện xuống, để điện tối tối rồi đủ điện giống như đèn ngủ á, đi kinh hành. Quý vị đi kinh hành chỉ khoảng 15 phút đến 30 phút, nếu mà tối thiểu thì cũng 10 phút, xong quý vị đi ngủ đi, là đảm bảo quý vị ngủ ngon, giấc ngủ ngon, không có mơ mộng. Nếu có mơ thì chỉ có lúc mà sắp dậy á mới mơ thôi, còn vào giấc ngủ là không mơ, đảm bảo luôn quý vị. Đó, cách ngủ ngon, để đèn mờ mờ đi kinh hành, nhưng đừng bật đèn sáng nha, vì cái mắt mình nó sẽ dìu xuống để nó chuẩn bị nó ngủ. Thứ hai, đi kinh hành là rút cái máu nó xuống chân. Ví dụ thiền trang giảng này là máu nó lên não. Đó, giống như thầy giác nhàn, thầy giảng thầy không biết cách, cho nên thầy giảng mà hồi thầy bị không ngủ được. Là tại sao? Tại vì thầy giảng rồi thầy không có điều máu nó xuống lại. Còn giảng buổi sáng mà tới tối mà vẫn không ngủ được mà sao? Phải có từ từ đi kinh hành chứ. Đi kinh hành và nhớ tắt đèn. Tắt đèn để đèn mờ mờ thôi, mờ mờ ảo ảo á, rồi đi một hồi nó buồn ngủ. Đó, là dễ ngủ, ngủ rất ngon. Đó cái phương pháp đó. Cái phương pháp này chư tổ dạy chứ mà thiền nhân dạy đâu. Chư tổ dạy á, chư tổ ở Việt Nam dạy đó, học rất là tuyệt vời, cho nên mình phải biết cách. Mà đi đừng có chấp tay. Đi kinh hành đấy là giống đi thoải mái. Đây là mình kinh hành để ngủ. Không phải cấp chấp tay làm gì, thả xuống đừng có chấp tay vậy luôn, không có kiết ấn gì hết. Cứ đi thoải mái một cách nhẹ nhàng, bước đi chậm chậm, niệm một câu Phật hiệu hoặc là nửa câu Phật hiệu hoặc một chữ Phật hiệu. Cứ vậy, quý vị đi chậm chậm và điện cứ đèn nó mờ mờ một hồi là quý vị vô ngủ rất ngon. Đảm bảo luôn, và giấc mộng hầu như không hiện, chỉ hiện là khi chừng sáng là bắt đầu đầu óc quý vị hoạt động lại, nó có thể hiện giấc mộng vào lúc đó thôi. Đó là chia sẻ bao nhiêu bí quyết vi hành á, chia sẻ cho quý vị ha. À, quý vị nhớ mà chia sẻ. Rồi, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.